Chương 24, Lâm Lang Tiêu thực lực, tiện tay vượt cấp khiêu chiến người đăng, vô ưu vô tạ ngươi là người phương nào? Vậy mà tới thì gọi thẳng tục danh của ta. Thần Vô Tiện Kiêu Mi, nhàn nhạt lườm Lâm Lang Tiêu liếc một chút. Thái độ bề trên, hiển nhiên không có để hắn vào trong mắt. Chuyện gì xảy ra? Lâm Lang Tiêu ngươi đầu não ngất đi, ngươi có biết vị này đại nhân là ai? Vừa trở về không tìm ta báo cáo chuẩn bị, ngược lại tự tiện xông vào cung điện, khẩu suất cùng nôn, quả thực là hồn não. Nhìn đến Lâm Lang Tiêu đập vào Tần Vô Tiện, Hoàng phủ Huyền Thiên trong nháy mắt giận tím mặt. Đối với Hà Trần nhị gia dâng ra Huyền Vũ ân ký, Tần Vô Tiện có thể nói là phi thường hài lòng, mọi người tại đây rất là vui sướng, hiện trường không khí cũng so trước đó nhiệt liệt rất nhiều. Hết lần này tới lần khác cái này đáng chết Lâm Lang Tiêu đột nhiên chạy vào quấy rối, còn nói ra như thế mạo phạm, để bầu không khí nhất thời làm lạnh lên. Muốn không phải cố kỵ thần tử tại trường, không tiện độc thủ, hắn hiện tại hận không thể hung hăng giáo huấn cái này ngu ngốc một trận. Một bên khác, đối mặt Hoàng phủ Huyền Thiên gào thét, Lâm Lang Tiêu mắt điếc hai ngơ. Hắn tràn ngập tơ máu hai mắt chết đính tại Tần Vô Tiện trên thân. Lồng ngực bởi vì nộ hỏa kịch liệt chập trùng. Thanh âm mang theo được ăn cả ngã về không quyết tuyệt cùng ngạo khí, ta Lâm Lang Tiêu, mộng đại hoàng tử thưởng thức, thủ tứ phong thần tướng vị trí, do đó đến mở mang kiến thức một chút, cái gọi là tần tộc đại nhân, đến cùng có gì chỗ lợi hại. Hắn thanh âm len ken có lực, ánh mắt kiên nghị. Đang khi nói chuyện, lưng eo thẳng tắp, một bộ không tiêu ngạo không tự ti bộ dáng. Tần Vô Tiện khỏe miệng hơi hơi câu lên, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Giống như cười mà không phải cười đánh giá Lâm Lang Tiêu, trong mắt lướt qua một vẻ u ám chi sắc, nguyên lai là Lâm thần tướng. Ngươi nói, ngươi là đại hoàng tử người? Hắn đem đại hoàng tử ba chữ niệm đến ý vị thâm trường. Không tệ. Lâm Lang Tiêu ngẩng đầu, mang theo một tia cùng có thực sự tự hào ngạo khí. Thần tướng vị trí chính là ta dục hết phân chiến, lập xuống chiến công hiển hách về sau, đại hoàng tử điện hạ tự mình tứ phong. Lâm Lang Tiêu khí thế lẫm liệt, trên mặt còn mang theo vài phần ngạo khí, cố ý nhấn mạnh tự mình hai chữ, dường như đây là lớn lao vinh diệu. Nhưng hắn không có chú ý tới chính là đại hoàng tử ba chữ lối ra về sau, hoàng phủ Huyền Thiên sắc mặt bỗng nhiên âm trầm mấy phần. Lâm Lang Tiêu nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới đại hoàng tử cái kia con hoang, hoàng phủ Huyền Thiên đã cảm thấy lửa giận trong lòng bốc lên. Hắn coi trọng nhất hải tử là phi tử cùng quốc sư tàng tiểu với nhau sinh hạ nghiệt trùng. Chuyện này bị truyền sau khi đi ra ngoài, song linh thần triều đã thành toàn bộ đạo vực chê cười, mà hắn càng là không còn mặt mũi. Đại hoàng tử là hắn trong lòng xóa đi không rơi một cây gai. Cái này Lâm Lang Tiêu cũng giống như vậy. Tại người ngoài xem ra, Lâm Lang Tiêu là thần triều bên trong trẻ tuổi nhất thần tướng, tiền đồ vô lượng. Có thể hắn thấy Lâm Lang Tiêu căn bản không có bất luận cái gì bồi dưỡng giá trị. Tại thần triều nguy nan nhất thời điểm, Lâm Lang Tiêu không tại triều bên trong, ngược lại đi ra ngoài tìm bảo vật gì. Hiển nhiên là không muốn cùng hoàng triều cùng chung hoạn nạn, mà bây giờ nguy cơ giải quyết, hắn mới miễn cưỡng chạy về tới. Thật coi mình là cái thứ gì rồi? Như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, nhưng hắn vừa trở về thì mở miệng khiêu khích Tần Vô Tiện, quả thực là thật quá ngu xuẩn. Nghĩ đến chỗ này tử lỗ mãng cử động, hoàng phủ Huyền Thiên càng nổi nóng, đáy lòng sắc ý, cơ hồ đè nén không được. Lâm Lang Tiêu, ta tuyên bố bãi miễn chức vị của ngươi. Ngươi không còn là song linh thần triều thần tướng, từ đó ngươi cùng thần triều lại không liên quan, vĩnh viễn không được đạp nhập thần triều một bước. Nhớ tới ngươi mới vừa từ ngoại giới trở về, còn không hiểu tình hình, hiện tại lập tức quỳ xuống cho thần tử đại nhân nói xin lỗi. Nếu không, đừng trách bản hoàng chủ không nể tình. Cái gì? Nghe được hoàng phủ Huyền Thiên, Lâm Lang Tiêu biến sắc, mắt lộ ra kinh ngạc, trận nộ hỏa công tâm ở ngực kịch liệt chập trùng. Thân là thần tướng, hắn vì thần triều từng góp sức, hắn vì thần triều chạy qua huyết. Năm đó Bắc Bộ biên cảnh thú triều tập kích, nếu như không phải hắn chỉ huy quân đội anh dũng giết địch, thậm chí tiêu hao chính mình một số át chủ bài, thần triều làm sao có thể thủ được biên cảnh? Những năm kia, vì chống cự thú triều, hắn tự mình xông pha chiến đấu, đấm máu chém giết, dù là thụ thương cũng kiên trì tham dự chiến đấu, đến mức thân thể lưu lại nội thương. Hiện tại hắn trở về thần triều, không có khen thưởng không nói, hoàng chủ thế mà còn muốn tước đoạt hắn thần tướng thân phận, thậm chí càng đem hắn khu trục ra triều, cái này tính toán là có ý gì? Quả thực là khinh người quá đáng. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn miệng một chút hướng va vào một phát cái này cái gọi là tần tộc đại nhân? Lâm Lang Tiêu khuôn mặt một trận bặm mẹo, trong mắt lóe ra phẫn nộ cùng oán hận quan mang. Hết thảy đều là cái này đáng chết Tần Vô Tiện đưa tới. Tần Vô Tiện, cái kia lăn ra thần triều người là ngươi mới đúng. Ngươi cái này sẽ chỉ trốn ở người khác sau lưng kẻ hèn nhát. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, có loại, ngươi cùng ta công bình quyết đấu. Tê lời còn chưa dứt, trong điện trong nháy mắt vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm. Các ngươi nói Lâm Lang Tiêu có phải điên rồi hay không? Vô Tiện đại nhân hàng lâm, hắn không tranh thủ thời gian cung nên còn chưa tính, lại còn dám mở miệng mạo phạm. Ai, trước kia nhìn hắn tính cách kiên nghị, thiên phú lại tốt, còn tưởng rằng là chúng ta thần triều hy vọng, tương lai có cơ hội tiếp ban đại tướng quân tồn tại. Không nghĩ tới ra ngoài rồi một chuyến, lại đem não tử làm hư. Đúng vậy a. Liên hoàng chủ đều muốn đối Vô Tiện đại nhân tất cung tất kính, hắn một cái thần tướng tính là thứ gì? Còn kêu gạo cùng tần tộc thần tử công bình quyết đấu, hắn không biết Vô Tiện đại nhân một ngón tay có thể nghiền chết hắn 800 về sao? Xuyệt. Tránh xa một chút, một hồi huyết đừng tung tóe ta trên thân. Mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ, một số đã sớm nhìn Lâm Lang Tiêu khó chịu người, tùy ý cho phúng, hắn không thể hiện tại liền đi tới dâm hắn hai chân. Mà mặt khác một số cùng Lâm Lang Tiêu quan hệ không tệ người, trên mặt cũng đều lộ ra vẻ tức hận. Nếu như hôm nay ngồi ở phía trên, chỉ là một số thân phận địa vị không cao thế gia công tử, bọn hắn còn có thể đứng ra giúp Lâm Lang Tiêu nói hai câu lời hữu ích. Nhưng vị này, thế nhưng là Tần Vô Tiện, nắm trong tay kinh khủng quyền thế nam nhân. Cho dù bọn hắn trong lòng lại thương hại Lâm Lang Tiêu, cũng tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này rủi ro. Chớ nói chi là, vẫn là Lâm Lang Tiêu chính mình không có mắt, chủ động khiêu khích Tần Vô Tiện, còn dám phát ngôn bừa bãi. Hoàng phủ Huyền Thiên gặp Lâm Lang Tiêu như thế ngông cuồng, trong lòng kinh sợ tới cực điểm. Hắn đã đầy đủ khách khí, cái này ngu xuẩn thế mà còn được đà lớn tới, thật sự cho rằng thần triều sẽ không bắt hắn thế nào sao? Thân tử, điểm này tiểu sự còn không đáng đến ngài độc thủ. Liên để ta thay ngài cầm xuống kẻ này, tốt cho ngài bồi cái không đúng. Một bên nhị hoàng tử, bén nhạy bắt được cơ hội biểu hiện, vội vàng nhảy ra, muốn lấy lòng Tần Vô Tiện. Hắn đã là hư thần cảnh trung kỳ, đối phó một cái hư thần cảnh tiền kỳ, còn không phải vô cùng đơn giản dễ như trở bàn tay. Tiếng nói vừa ra, nhị hoàng tử đã xuất thủ trước. Hắn cổ tay chuyển một cái, một cỗ to lớn linh áp phóng thích, ngưng tụ thành lợi nhận, trực tiếp đâm về Lâm Lang Tiêu lồng ngực. Là nhị hoàng tử thành danh tuyệt kỹ, Thiên Thứ Phong Nhận. Nghe nói, chiêu này võ kỹ là nhị hoàng tử theo sách cổ phía trên tìm tới tan tiên, kết hợp nhiều loại linh kỹ sáng tạo mà đến. Uy lực 10 phân bá đạo, tương tại đấu đài phía trên một chiêu chém giết qua hư thần cảnh đỉnh phong yêu thú. Cái này Lâm Lang Tiêu chết chắc. Hừ, đáng đời, thế mà đắc tội Tần Vô Tiện, lần này là đã trúng thiết bản đi. Đáng thương a. Mọi người lắc đầu thở dài, một bộ xem kịch vui biểu lộ. Điều trùng tiểu kỹ. Lâm Lang Tiêu trong mắt lộ ra ý trào phúng, suy cười một tiếng, hai chân hơi gấp, thân thể trong nháy mắt hóa thành lưu ảnh, tay phải nắm tay, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, lao thẳng tới nhị hoàng tử. Tình huống như thế nào, Lâm Lang Tiêu vậy mà không lùi mà tiến tới. Hắn điên rồi sao? Đây chính là nhị hoàng tử tuyệt học. Tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình sợ ngây người, căn bản không ngờ tới sẽ phát sinh dạng này tình huống. Thế mà, đến đón lấy phát sinh một màn, lại khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Quanh cả hai đụng nhau trong nháy mắt, bộc phát ra kinh khủng khí lãng. Cả tòa cung điện đều kịch liệt rung động, giống như là phát sinh như địa chấn, vô số toái phiến theo trần nhà rơi xuống, hạt bụi văng khắp nơi. Bụi mù tán đi. Lâm Lang Tiêu đứng tại chỗ không hề động một chút nào. Xem xét lại nhị hoàng tử, thì bị mạnh mẽ dư âm quét trúng, cước bộ liên tục lùi lại ba bước, mỗi một bước rơi xuống đều dẫm nước gạch lát sàn. Chờ dừng hẳn về sau, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Điện hạ, thấy cảnh này, thị vệ bên cạnh ảo ảo tiến lên đỡ lấy nhị hoàng tử. Khụ khụ. Nhị hoàng tử che miệng, không ngừng nôn khan. Cái này sao có thể? Lâm Lang Tiêu không chỉ có không có việc gì, ngược lại đem nhị hoàng tử bước lui. Hắn lại có dạng này thực lực. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin, chừng mắt nhìn Lâm Lang Tiêu, hoàn toàn quên đi hô hấp. Chương 25, chí tôn cốt uy thế, trực tiếp đem ngươi đè sập. Người đang vô ưu vô tạ hư thần cảnh trung kỳ thì cái này, ta bất quá mới dùng bảy thành công lực đây. Lâm Lang Tiêu thu liễm trên thân khí tức, từ tốn nói, ngựa khí tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng cuộn loạn, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Bảy thành công lực, đây chẳng phải là nói Lâm Lang Tiêu chân thực lực đã siêu việt hư thần cảnh trung kỳ, đụng chạm đến hư thần cảnh hậu kỳ, thậm chí thần vương cảnh muôn hạng. Thế này thì quá mức rồi. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, trong đám người nhất thời vang lên từng trận xôn xao. Phải biết, Lâm Lang Tiêu xuất thân không quan trọng, trước kia bất quá chỉ là Lâm gia một cái hạ nhân, tài nguyên tu luyện cực kỳ có hạn. Mà nhị hoàng tử thở nhỏ liền được hưởng hoàng thất tài nguyên, thể chất cường đại, chỗ vận dụng võ kỹ càng là huyền ảo vô cùng, xa không phải phổ thông võ kỹ có thể so sánh. Lấy hai người nội tình tới nói, Lâm Lang Tiêu cần phải hoàn toàn so ra kém nhị hoàng tử mới đúng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một chiêu đối banh phía dưới, nhị hoàng tử trực tiếp thổ huyết bại lui. Mà Lâm Lang Tiêu tại chỗ không động, khí tức bình ổn, quanh thân chân nguyên tuôn ra lay động, như là sóng biển đồng dạng bành trướng mãnh liệt, liên miên bất tuyệt. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, vừa mới một cái kia, Lâm Lang Tiêu căn bản không có sử xuất toàn lực. Lâm Thần đem lại có thực lực như thế, chắc không được hắn dám mở miệng khiêu chiến Tần Vô Tiện. Xem ra, quả thật có chút bản lĩnh a. Trước kia thật là xem thường hắn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Lâm Lang Tiêu ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng thâm phục. Liên lúc trước nổi giận hoàng phủ Huyền Thiên, trong lòng đều có một chút chấn động. Khó trách đại hoàng tử lúc trước hết lòng Lâm Lang Tiêu đảm nhiệm thần tướng chức vị. Hiện tại xem ra, cái này Lâm Lang Tiêu xác thực rất có thực lực. Bực này biểu hiện cùng tiềm lực, cho dù tại trong hoàng tộc, cũng thuộc về thượng thừa. Mọi người tại đây bên trong, duy nhất không hề bị lay động, cũng chỉ có Tần Vô Tiện. Từ đầu đến cuối, trên mặt hắn thần sắc đều lạnh nhạt thông dong. Liên phảng phất, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. A, khí vận chi tử nha, vượt cấp khiêu chiến là cơ bản thao tác, đánh không thắng mới kỳ quái. Tần Vô Tiện trong lòng khoan thai phê bình, thậm chí còn chậm rãi vươn lên bên cạnh thị nữ vừa mới dâng lên trà mới, nhẹ nhàng thổi thổi phù mạn. Dù nói thế nào, Lâm Lang Tiêu tương lai cũng là có thể đăng đỉnh đại lục đỉnh phong tồn tại, nếu như ngay cả chỉ là hư thần cảnh trung kỳ đều giải quyết không rơi, cũng quá kém. Như thế nào, Tần Vô Tiện, ngươi có thể dám cùng ta tỉ thí một phen? Ta biết ngươi xuất thân đại tộc, lai lịch bất phàm, có chân thần cảnh thực lực, cao hơn ta ra một cái đại cảnh, có thể ta vẫn như cũ không sợ. Hắn bỗng nhiên tiến lên trước một bước, thanh âm như là hồng trung đại lữ, vang vọng đại điện. Ta Lâm Lang Tiêu, tự quật khởi đến nay, ngày đêm khổ tu, chưa bao giờ lười biếng hơn phân nửa phân. Ta không ngừng ma luyện chính mình, vì chính là cũng có ngày có thể đứng ở chỗ này, hướng các ngươi những thứ này sinh ra thì trên đám mây, nhìn xuống chúng sinh cái gọi là thiên kiêu khởi sướng kiêu chiến. Ta Lâm Lang Tiêu, không dựa vào tổ ấm, không trận chiến ra thế, chỉ dựa vào ta trong tay song quyền, trong lòng bất khuất ý chí, như cũng có thể quyền phá cửu tiêu, chân đạp thiên tiêu, 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Lâm Lang Tiêu thanh âm cao vút sục sôi, tự châu ngọc nói năng có khí phách. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, hai mắt sáng rực như ngọn lửa, tản mát ra khiếp người phong mang. Kiên nghị trên khuôn mặt lộ ra trước nay chưa có kiên định. Cả người giống một cây như tiêu thương đứng lặng tại chỗ, dường như một tòa nguy nga sân phòng, ngạo thị quần hùng. Trung quanh bỗng nhiên nổi lên vô hình cuồng phong, thổi loạn quần áo của hắn, vì mặt mũi của hắn tăng thêm mấy phần lẫm liệt chi khí. Giờ khắc này, hắn dường như hóa thân thành bất khuất đấu sĩ, khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm. Liền trong điện không ít tuổi trẻ tử đệ đều bị cái này tuyên ngôn đánh nhiệt huyết sôi trào, lòng sinh hướng tới. Người nói lời nói này hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Tần Vô Tiện rốt cục để tay xuống bên trong chén trà, phát ra một tiếng ý vị không rõ than nhẹ, đáng tiếc. Hắn chậm rãi ngước mắt, cặp kia nguyên bản thâm thúy như bầu trời đêm tinh thần con người, giờ phút này bỗng nhiên biến đến băng lãnh, hờ hững, như là nhìn xuống bạn cổ thần chỉ. Ai cho ngươi hảo giác? Để ngươi cho rằng một cái một chút cường tráng điểm con kiến hôi thì có tư cách khiêu chiến chân long? Vang tiếng nói vừa ra nháy mắt, một cỗ không cách nào hình dung, không cách nào kháng cự kinh khủng uy áp, lấy Tần Vô Tiện làm trung tâm, ầm vang bạo phát, như cùng một đầu ẩn nút thật lâu hung thú, đột nhiên thức tỉnh, bộc phát ra sát cơ mãnh liệt. Thời khắc này Tần Vô Tiện đã hoàn toàn thu liễm lúc trước khinh thị cùng tàn mạn, cả người lộ ra phá lệ cao thâm mặt chắc, để người khó phân biệt hư thực. Tại hắn xương bả vai chỗ, một đạo bá đạo đến cực hạn màu vàng kim bỗng nhiên hiện lên, giống như một đầu chiếm cư ở giữa thiên địa cự long, bệ nghệ thương sinh. Cố khí tức kia quá mức kinh khủng, cường hành đến đủ để nghiền ép tứ phương bát hoang, làm đến không gian đều sinh ra vi diệu vặn vẹo cảm giác. Chí tôn cốt, trời sinh chí tôn. Tần Vô Tiện ngước mắt nhìn lại, kinh khủng đến cực hạn uy áp đông nhiên hàng lâm. Lâm Lang Tiêu đồng tử đột nhiên rụt lại, chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, ở ngực truyền đến từng trận nhói nhói, tựa hồ bị cự thạch ngàn cân chết để ép. Cái kia cố kinh khủng vô biên uy áp, cơ hồ đem hắn đè sập, liền ý niệm phản kháng đều lên không nổi tới. Lúc trước ngưng tụ khí thế trong nháy mắt sụp đổ. Loại kia cảm giác, tựa như đối mặt với một tên chí cao vô thượng vương giả, mà hắn chỉ là nằm sấp trên mặt đất một cái hèn mọn con kiến hôi. Không, không có khả năng. Cổ này khí tức, làm sao lại như thế kinh khủng? Lâm Lang Tiêu trong lòng nhấc lên ngập trời sóng biển, nội tâm tràn ngập nồng đậm rung động. Tần Vô Tiện rõ ràng chỉ cao hơn hắn nhất cảnh, thế nhưng là lại mang đến cho hắn giống như núi kinh khủng áp lực, giống như thiên địa sụp đổ sập, càng khôn lật úp, căn bản sinh không nổi ngăn cản suy nghĩ. Chẳng lẽ đây mới là thần tử chân thực thực lực? Một sát na này, tại trường tất cả mọi người hô hấp ngưng trệ, hai chân như nhũn ra, suýt nữa té quỵ dưới đất, giống như bị một đầu hồng hoang cự thú dùng huyết tinh hai con mắt nhìn chăm chú, hung ác khát máu, làm cho người dùng mình. Tại Tần Vô Tiện triển lộ khí thế trước đó, còn có không ít người cảm thấy Lâm Lang Tiêu chưa hẳn thì so Tần Vô Tiện kém bao nhiêu. Có thể giờ khắc này, bọn hắn đông nhiên tỉnh ngộ. Lâm Lang Tiêu cùng Tần Vô Tiện ở giữa chênh lệch, căn bản cũng không phải là dựa vào nỗ lực liền có thể bù đắp. Hai người, căn bản cũng không phải là một cái phương diện người. Dù là Lâm Lang Tiêu liều mạng đuổi theo, cũng định viễn chỉ là tốn công vô ích, không cách nào đụng chạm đến đối phương gốc áo. Không, ta không tin. Điều đó không có khả năng. Lâm Lang Tiêu ánh mắt đỏ thẫm, trong lòng không ngừng gào thét. Hắn tuyệt không tin, chính mình nỗ lực thế mà so ra kém người khác. Hắn cắn chặt bờ môi, trong hốc mắt phủ đầy tia máu, cái trán gân xanh nâng lên, hai tay nắm chặt thành quyền, thể nội linh lực sôi trào mãnh liệt, tựa hồ muốn mạnh mẽ xông phá gông xiềng, đánh vỡ giang cầm. Nhưng một giây sau, Tần Vô Tiện khí thế lại lần nữa kéo lên, uy áp đống nhiên tăng vọt, như là thái cổ thần sơn ầm vang nện xuống, chấn áp tại Lâm Lang Tiêu trên thân. Phúc Lâm Lang Tiêu khí tức trì trệ, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, cả người trong nháy mắt hể bại đi xuống. Hắn tất cả dãy rủa, tất cả kiêu ngạo, tất cả ý chí bất khuất, tại cái này tuyệt đối lực lượng chênh lệch trước mặt, trong nháy mắt bị nghiền vỡ nát. Tại uy áp chấn nhiếp phía dưới, hắn hai đầu gối như là bị vô hình cự truy đập trúng, nặng nề mà không có chút nào tôn nghiêm bị giảm xuống đất. Ngay sau đó, cả nửa người cũng bị cái kia cố không thể kháng cự lực lượng hung hăng ném xuống đất, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Hắn tứ chi chạm đất, nằm trên đất, như cùng một con chó mất chủ, kịch liệt ho khan, liền hô hấp đều biến đến khó khăn. Tuyệt đối nghiền ép, triệt để nhục nhã. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi, hắn khổ tu có được lực lượng, hắn đừng nên xem thường người nghèo yếu lời nói hùng hồn. Tại đối phương vẹn vẹn triển lộ một tia khí tức trước mặt, yếu ớt như cùng cười lời nói. Cái này một màn để vây xem mọi người sợ mất mật, lặng ngắt như tờ, liền hô hấp đều quên. Nguyên lai, đây mới thật sự là chênh lệch, khác nhau một trời một vực. Tiên phàm chi cách, kinh diễm đến đâu thiên tài, tại chính thức chí tôn trước mặt, cũng chỉ là hạt bụi. Hoàng phủ Huyền Thiên đồng tử động đất, phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn vừa mới cái kia một tia đối Lâm Lang Tiêu nhìn kỹ trong nháy mắt tan thành mây khói, chỉ còn lại có vô biên may mắn cùng nghĩ mà sợ. Con tốt vừa mới không có nói sai lời nói. Hà Nguyên Khánh, Trần Ngang Đồng càng là dọa đến hồn phi phách tán, kém chút cùng theo một lúc quỳ đi xuống. Trong lòng điên cuồng hò hét, nhìn thấy không? Đây chính là chúng ta liếm đối tượng. Đây mới thật sự là đại lão. Lâm Lang Tiêu ngươi cái đần độn, tìm đường chết đừng kéo lên chúng ta. Mà khoảng cách Tần Vô Tiện gần nhất Cố Thanh Hàn, thần sắc càng là rung động. Đây mới là Tần Vô Tiện chân thực lực sao? Tại sao lại so đời trước của hắn còn kinh khủng hơn? Cảm thụ được cái kia khó nói lên lời ngạt thở cùng uy hiếp, Cố Thanh Hàn tâm thần hoảng hốt, trong lòng phiên giang đảo hải, thật lâu không cách nào bình phục. Tự trọng sinh đến nay, nàng sớm giác tỉnh đại đạo nguyên lưu thể, bốn phía sưu tập thiên tài địa bảo, lại thu hoạch không ít cơ duyên tạo hóa, tu vi tiến bộ nhanh chóng. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, tu vi liền đột phá bình cảnh, bước vào chân thần cảnh. Vốn cho rằng, lấy nàng thực lực trước mắt cùng nội tình, đã có thể truy theo kịp Tần Vô Tiện, lại không tốt, trên lệch cũng sẽ không quá lớn. Có thể nàng không nghĩ tới, lần này gặp lại Tần Vô Tiện lúc, hắn đã vượt qua nàng rất rất nhiều. Loại kia trên lệch, quả thực cũng là không thể vượt qua khoảng cách. Kiếp trước Tần Vô Tiện tuy nhiên đồng dạng nắm giữ thực lực cường đại, nhưng cũng không phải là cho người không thể đuổi theo cảm giác. Mà bây giờ Tần Vô Tiện thì hoàn toàn lật đổ Cố Thanh Hàn ấn tượng. Cái này khiến nàng cảm thấy, tựa hồ lại cố gắng thế nào, cũng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa bóng lưng của hắn. Hiện tại xem ra, cái này chí tôn cốt uy thế xác thực kinh khủng. Tần Vô Tiện đứng chắp tay, sắc mặt hờ hững nhìn lấy nằm sấp trên mặt đất Lâm Lang Tiêu. Thân là Tần tộc thần tử, hắn nội tình vốn là so Lâm Lang Tiêu mạnh hơn vô số lần. Càng đừng đề cập hắn còn có lấy thiên mệnh phản phái quang hoàn gia trì, có thể tăng lên rất nhiều đối khí vận chi tử áp chế lực, trấn áp khí vận chi tử căn bản không cần tốn nhiều sức. Lấy Lâm Lang Tiêu thực lực, khiêu chiến vượt cấp nhị hoàng tử mặt hàng này ngược lại là có thể. Muốn khiêu chiến vượt cấp hắn, chỉ có thể nói thật sự là suy nghĩ nhiều. Chương 26, Song Linh Đế Ấn, Hồng Mông Hóa Đạo Quyết manh mối người đăng, Vô Ưu Vô Tạ Lâm Lang Tiêu, ngươi cũng chỉ có điểm ấy trình độ sao? Không để ý đến mọi người chung quanh chấn kinh, Tần Vô Tiện dậm chân mà xuống, trực tiếp đi hướng Lâm Lang Tiêu, một chân giẫm ở trên người hắn. Lúc trước lời nói hùng hồn đâu, làm sao không nói tiếp rồi? Hắn đứng bước tại Lâm Lang Tiêu trước mặt, từ trên cao nhìn xuống Lâm Lang Tiêu. Lúc này Lâm Lang Tiêu, sắc mặt trắng bệch, như cùng một cái như chó chết tê liệt tại trên mặt đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cũng không hiểu. Đầu của hắn long long rung động, chỉ cảm thấy xấu hổ giận dữ không chịu nổi, biệt khuất đến sắp điên mất rồi. Từ được đến giới chỉ đến nay, hắn vô luận làm chuyện gì, đều phảng phất có một loại lực lượng vô hình tại trợ giúp hắn, để hắn thuận lợi đạt thành mục tiêu. Coi như ngẫu nhiên rơi vào hiểm cảnh, cũng có thể kịp thời biến nguy thành an, thậm chí gặp dự hóa lành, nhân họa đắc phúc, thu hoạch ngoài ý muốn chỗ tốt. Nhưng bây giờ, hắn lại bị Tần Vô Tiện khí thế chết áp đảo, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Loại này theo đám mây rơi xuống hạt bụi cảm giác bị thất bại, quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn. Trước mặt mọi người chèn ép khí vận chi tử Lâm Lang Tiêu, lần đầu giao phong lấy ưu thế áp đảo thắng được, triển hiện phản phái mị lực, ký chủ phản phái giá trị 1500. Khí vận chi tử Lâm Lang Tiêu nộ hỏa công tâm, vô năng phẫn nộ, đạo tâm bị hao tổn, ký chủ phản phái giá trị 1500. Khí vận chi nữ Cố Thanh Hàn nội tâm chấn động, đối ký chủ sinh ra sùng bái chi tình, ký chủ phản phái giá trị 500. Hệ thống thông báo âm thanh liên tiếp. Tần Vô Tiện trong lòng âm thầm gật đầu. Không hổ là khí vận chi tử, lập tức cung cấp 3500 phản phái giá trị, cái này có thể so sánh ven đường những cái kia A Miêu A Cẩu còn mạnh hơn nhiều. Mà lại cái này một đợt chèn ép phía dưới, Lâm Lang Tiêu trước mắt khí vận cũng phát sinh biến hóa. Theo màu vàng sậm biến thành nồng đậm màu tím, trực tiếp hàng một cái đại đẳng cấp. Tần Vô Tiện lần nữa xem xét Lâm Lang Tiêu tin tức. Tính danh: Lâm Lang Tiêu, tu vi: Thư thần cảnh tiền kỳ át chủ bài, tứ thánh ấn ký, thất cầm thần thuật, trấn không phá diệt quyền, hỗn nguyên tàng hình thuật, thiên lang bá ảnh đao, thương vân giới, có kèm theo tàn hồn, song linh đế ấn trước mắt khí vận, màu tím đánh chết rơi, hỗn nguyên tàng hình thuật, 100, trấn không phá diệt quyền, 50, song linh đế ấn, 1, hệ thống tin tức đã đổi mới. Nếu như bây giờ đánh chết Lâm Lang Tiêu, sẽ có 100% tỷ lệ thu hoạch được hỗn nguyên tàng hình thuật, đồng thời còn có một nửa có thể thu được trấn không phá diệt quyền. Tần Vô Tiện nhìn lướt qua. Cái này hỗn nguyên tàng hình thuật, hoàn toàn chính xác thần diệu phi phạm. Đáng tiếc, lại không phải cái gì công phạt thuật pháp, mà chính là một môn thu liễm khí tức cận nạp thân hình phụ trợ chi thuật. Loại này đồ vật, đối với những cái kia bốn phía lịch luyện mạo hiểm, ưa thích trốn tránh khí vận chi tử ngược lại là hữu dụng. Nhưng đối với hắn cái này nên ngang phản phái có thể thì không có tác dụng gì. Đến mức cái kia trấn không phá diệt quyền, cũng bất quá là một môn một chút cao giai một điểm quyền pháp. Loại này võ kỹ điển tịch, tần tộc gia tộc bảo khố vừa nắm một bò to. Chỉ cần hắn nguyện ý, lấy ra sưởi ấm đốt chơi đều không là vấn đề. Hệ thống, song linh đế ấn là cái gì? Vì cái gì ta lần trước xem xét tin tức thời điểm, cũng không có nhìn thấy vật này. Hồi ký chủ, hiểu rõ khí vận chi tử át chủ bài cần tiêu hao 200 phản phái giá trị, phải chăng xác nhận tìm đọc. Thần Vô Tiện, thống tử, tiểu tử ngươi còn thật đặc yêu, hắc a cha, cái tin tức đều muốn 200 phản phái giá trị. Bất quá may ra, hiện tại hắn đã có được 10000 phản phái giá trị, tiêu phí cái 200 điểm cũng không tính đau lòng. Xác nhận. Thần Vô Tiện trong lòng mặc niệm. Đinh, tìm đọc thành công. Vật này chính là khí vận chi tử trở lại về thần triều trên đường thu hoạch cơ duyên, mang theo ở trên người có thể ngăn cản niết bàn cảnh cường giả một kích, cũng là mở ra song linh đại đế chi mộ chìa khóa. Song linh đại đế chi mộ. Nghe được hệ thống cho ra đáp án, Thần Vô Tiện trong lòng hơi động. Hắn tiến về nơi đây, trừ giải quyết khí vận chi tử sự tình bên ngoài, cũng là vì tìm kiếm bản kia truyền thuyết bên trong đế kinh Hồng Mông Hóa Đạo Quyết. Hồng Mông Hóa Đạo Quyết một lần cuối cùng như thế, là tại năm đó Song Linh Thần Triều đại đế trên tay. Hắn sau khi ngã xuống, Hồng Mông Hóa Đạo Quyết cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Những năm này, vô số người muốn tìm Song Linh đại đế mộ địa, tìm đế kinh manh mối, lại đều là phí công không có kết quả. Sau cùng ra kết luận, Song Linh đại đế cũng không để lại mộ địa, một thân truyền thừa cùng bảo vật đều theo hắn vẫn lạc mà tan thành mây khói. Mà bây giờ, đã Lâm Lang Tiêu có thể thu được mở ra đế mộ chìa khóa, đây chẳng phải là mang ý nghĩa đế mộ là chân thật tồn tại. Hồng Mông Hóa Đạo Quyết có lẽ thì tàng tại đế mộ bên trong. Không hổ là khí vận chi tử, cơ duyên này phúc phận quả thật thâm hậu đến dọa người, tùy tiện thì có thể thu được một đạo manh mối. Tần Vô Tiện trong lòng chật chật tán thưởng. Tứ thánh ấn ký chính là thượng cổ thời kỳ thánh giai chí bảo, cùng bốn đại thần thú thủ hộ chủng tộc có quan hệ, giá trị phi phàm. Mà song linh đế ấn thì là ta thu hoạch được Hồng Mông Hóa Đạo Quyết quan trọng vật phẩm, hai kiện đồ vật ta đều có chỗ nhu cầu. Lúc trước thời điểm, Tần Vô Tiện cũng hỏi tham qua hệ thống, nếu là muốn cưỡng ép theo khí vận chi tử trên thân vơ vét bảo vật, sẽ xảy ra chuyện gì? Lấy được đáp án là khí vận chi tử trên thân chí bảo đều là cùng khí vận chi tử mệnh cách tướng xứng đôi đồ vật, thiên đạo tại từ nơi sâu xa đã đem hắn cùng khí vận chi tử trói chặt cùng một chỗ. Nếu là cưỡng ép chiếm lấy, sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề xảy ra bất trắc, dẫn đến bảo vật tổn hại. Xem ra, vẫn là đến chậm rãi mưu đồ, tiếp tục cắt giảm hắn khí vận, mới có thể từ trên người hắn ép càng thật tốt hơn chỗ. Lúc này Lâm Lang Tiêu đã bị ta trấn áp, cũng là không đội giết hắn. Trong nhẫn của hắn còn có cái tàn hồn lao ra, xem chừng còn có thể tiếp tục chơi một đoạn thời gian. Thần Vô Tiện thầm nghĩ, kinh động thần tử điện hạ tự mình xuất thủ, là ta thất trách. Nhìn thấy tình thế đã bị khống chế lại, nhị hoàng tử tranh thủ thời gian đi lên phía trước, hãy này nói ra, không cách nào, kẻ này có chút trô độc đáo, ngươi đánh không lại cũng bình thường. Lấy lại tinh thần, Thần Vô Tiện khoát tay áo. Đối với loại này muốn làm hắn cho sang người, hắn từ trước đến nay rất dễ nói chuyện. Nhị hoàng tử nghe vậy gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Mọi người chung quanh nghe được Thần Vô Tiện vậy mà không có quái tội ý tứ, trong lòng cũng là thầm than. Thần tử điện hạ không hổ là xuất thân đại tộc quý công tử, quả nhiên là thiên hoàng quý trụ, lòng dạ rộng lớn. Không chỉ nắm giữ thực lực khủng bố, liền khí độ cũng bất phàm như thế. Nếu có thể leo lên ở bên cạnh hắn làm người hầu, quả thực là vô cùng lớn phúc phận. Vô Tiện đại nhân chỉ dựa vào uy áp thì chế phục kẻ này, thật là cao minh cùng cực. Như đổi lại chúng ta xuất thủ, dù là sau cùng có thể cầm xuống kẻ này, không thể thiếu cũng phải tốn nhiều sức lực, thậm chí tế ra không ít át chủ bài. Đúng vậy a, Vô Tiện đại nhân thực lực cường hãn, để cho chúng ta theo không kịp. Muốn cho rằng Tây vực Phật tử, Tuyết vực thánh nữ đã là tuổi trẻ thế hệ đứng đầu nhất tồn tại, bây giờ gặp Vô Tiện đại nhân, mới biết thiên ngoại hữu tiên, nhân ngoại hữu nhân. Mọi người mồm năm miệng 10 thảo luận, bị mọi người chen chúc ở giữa Tần Vô Tiện khẽ bước cằm, cười nhạt một tiếng. Không thể không nói, vẫn là làm phản phái thoải mái. Đi tới chỗ nào đều có thể đạt được tối cao đẳng cấp lễ đãi, vô số người tranh nhau cấp ủy liếm. Cho dù lời gì đều không nói, chỉ cần một ánh mắt đảo qua đi, lập tức liền sẽ đạt được một đống khen ngợi cùng thổi phồng. Xem xét lại những thứ này khí vận chi tử, vô luận đi ở đâu đều sẽ bị người xem thường, sẽ còn bị các loại khiêu khích, nhục nhã, khi dễ. Tựa như chuột chạy qua đường đồng dạng, người người kêu đánh. Cho dù là nỗ lực đã chứng minh chính mình giá trị, cũng sẽ bởi vì do nhiều nguyên nhân, bị các đại thế lực bài xích nhằm vào. Thậm chí không tiếp trả giá đắt, cũng muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Mà hắn chỉ cần hời hợt vung phất ống tay áo, ngay lập tức sẽ có người hấp tấp đưa tới đống lớn tài nguyên tu luyện. Tùy ý hưởng thụ lấy người khác cực kỳ hâm mộ kính nể sùng bái ánh mắt, còn có các loại lấy lòng xu định. Cái kia thể nghiệm cảm giác, thật không là có thể đánh đồng. Chương 27, vai phụ hiện thân, cần nàng phối hợp diễn tràng hí người đăng, vô ưu vô tạ tại mọi người thổi phồng thời điểm. Lâm Lang Tiêu thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, lén lén vuốt ve trên tay giới chỉ, tựa hồ tại cùng giới chỉ câu thông. Bất quá đây hết thảy động tác đều bị Tần Vô Tiện nhìn ở trong mắt. Đặt cái này dở trò, thật sự cho rằng trong giới chỉ tàn hồn có thể giúp ngươi lập bàn. Tần Vô Tiện trong lòng cười lạnh, trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại chưa xuất thủ ngăn cản Lâm Lang Tiêu. Hắn biết vô luận Lâm Lang Tiêu làm sao câu thông, giới chỉ cũng sẽ không đáp lại. Dù sao, trong giới chỉ tàn hồn đã từng lại thế nào mạnh, bây giờ cũng bất quá chỉ là một luồng hồn phách mà thôi. Mà hắn hộ đạo giả không lão, thế nhưng là hàng thật giá thật chí tôn cảnh đỉnh phong cường giả, tại cung điện trên không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ cần trong giới chỉ tàn hồn vừa ra tới, trong nháy mắt liền sẽ bị không lão mà sát. Cái kia tàn hồn đến bây giờ còn không có lộ diện, chỉ có thể nói cũng thẳng tức thời, biết mình căn bản là không có cách hướng phó trước mắt chẳng diện, dứt khoát trực tiếp tránh ở bên trong làm con rùa đen rút đầu. Một bên khác, Lâm Lang Tiêu sốt ruột vô cùng. Hắn nuốt ve giới chỉ, đích thật là muốn tỉnh lại Vân lão. Sớm tại hắn bị Tần Vô Tiện khí thế áp chế lúc, hắn liền muốn để Vân lão đi ra phụ thể, trợ giúp hắn thoát đi nơi đây. Đáng tiếc vô luận hắn ở trong lòng làm sao kêu gọi, Vân lão đều một mực không có trả lời. Cái này khiến hắn tâm tình sa sút đến cực điểm. Hắn một mực đem Vân lão xem như đáng tin cậy át chủ bài cùng cậy vào. Trước kia hắn ra ngoài lịch luyện lúc, mỗi lần rơi vào hiểm cảnh, Vân lão cũng sẽ ở nguy nan trước mắt ra đến cung cấp trợ giúp. Nhưng lúc này đây, vô luận Lâm Lang Tiêu cỡ nào nỗ lực gọi, trong giới chỉ thủy chung một mảnh yên lặng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thật giống như hắn chưa từng tồn tại. Cái này khiến Lâm Lang Tiêu cảm giác rất tồi tệ, trong lòng ẩn ẩn có loại khủng hoảng cùng bất an. Chẳng lẽ Vân lão cũng từ bỏ hắn sao? Vẫn là nói Vân lão cũng sợ Tần Vô Tiện. Tần Vô Tiện coi như mạnh, cũng bất quá là một người trẻ tuổi mà thôi. Mà Vân lão, lúc còn sống thế nhưng là chí tôn cảnh cường giả, tu vi thông thần, tại toàn bộ đại lục lên đều quát tháo phong vân đó, Á Lâm Lang Tiêu càng nghĩ càng thấy đến sợ hãi. Nếu ngay cả Vân lão đều không thể trợ giúp hắn, vậy lần này, hắn cái kiếp như thế nào mới có thể còn sống? Lâm Lang Tiêu chỉ cảm giác mình lâm vào tử trong cục. Lâm Lang Tiêu, ngươi không ngừng nuốt ve giới chỉ làm gì? Chẳng lẽ ngươi giới chỉ, giấu có cái gì cáo không được bí mật của ngươi? Thanh âm đạm mạc truyền đến, đánh gây Lâm Lang Tiêu suy nghĩ lung tung. Nghe thấy lời này, Lâm Lang Tiêu lập tức thu tay về, sắc mặt biến hóa, ánh mắt né tránh. Ngươi nói vơ nói vẩn thứ gì? Nói vơ nói vẩn. Tần Vô Tiện suy cười một tiếng, giới chỉ không có vấn đề, vậy ngươi vì sao như thế tâm hỏng, đội vàng đem nó giấu đi. Ai chột dạ? Lâm Lang Tiêu lỡ lời phủ nhận. Đã không chột dạ, vậy ngươi tại sao muốn đội vã che giấu đâu? Tần Vô Tiện ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Lang Tiêu, tựa hồ muốn hắn nhìn thấu giống như, lệnh hắn toàn thân không thoải mái. Bớt nói nhiều lời, lấy tới cho ta xem một chút đi, ta cũng rất tò mò, cái này viên phong cách cổ xưa trong giới chỉ bộ, đến tuột cùng giấu giếm bí mật gì? Lời còn chưa dứt, Tần Vô Tiện ngón tay thon dài đã dò ra, mang theo không thể nghi ngờ cường thế, trực tiếp chụp vào Lâm Lang Tiêu chết bảo vệ giới chỉ. Ông có thể không đợi hắn đụng chạm, giới chỉ bỗng nhiên kịch liệt rung động run một cái, sau đó hóa thành bột phấn dị rào rơi xuống đất. Ừ. Lâm Lang Tiêu tố hừ một tiếng, thức hải nhất thời truyền đến một cỗ tê tâm liệt phế đau đớn, cả người ngất đi. Thấy thế, mọi người ở đây đều là sững sờ. Tất cả mọi người không nghĩ tới, tình thế vậy mà lại là như vậy phát triển. Có chút ý tứ. Tần Vô Tiện trong mắt lóe qua một tia ngoài ý muốn, ta ngược lại thật ra xem thường vị này giới chỉ lao ra ra thủ đoạn.
Thôi, chỉ là một giới tàn hồn mà thôi.
Tin rằng ngươi cũng không làm nổi lên sóng gió gì được. Trong lòng nghĩ như vậy, Tần Vô Tiện phất tay, để Hoàng Phủ Huyền Thiên đến đây xem xét một chút Lâm Lang Tiêu tình huống.
Thần tử điện hạ, kẻ này hiện đã ngất đi, nên xử trí như thế nào?
Hoàng Phủ Huyền Thiên tự mình đưa tay thăm dò một chút Lâm Lang Tiêu mạch đập, xác nhận đối phương thật ngất đi về sau, lập tức xin chỉ thị Tần Vô Tiện.
Kẻ này hiện đã không phải Song Linh Thần Triệu thần tướng, nếu như thần tử muốn giết hắn, ta tuyệt không hai lời.
Hoàng Phủ Huyền Thiên cung kính nói.
Nghe vậy, Tần Vô Tiện khỏe miệng nhỏ gạch, không cần, tạm thời trước tiên đem hắn giam giữ đến địa lao đi.
Muốn là hiện tại liền giết Lâm Lang Tiêu, vậy hắn tứ thánh ấn ký cùng Song Linh Đế ấn nhưng là không chỗ tìm.
Cho nên, còn nhiều hơn lưu một đoạn thời gian, chờ Lâm Lang Tiêu khí vận đẳng cấp lại thấp một số lại đầu thủ.
Cũng thuận tiện nhìn xem, cái này tầm bảo thử có thể tìm được cái gì tốt bảo bối.
Lâm Lang Tiêu bị kéo sau khi đi.
Tần Vô Tiện nhận Hà Trần hai vị gia chủ chỗ hiến bảo vật, hiện trường không khí rất nhanh lại nhiệt liệt lên.
Sống sót sau hai nạn Hà Trần hai vị gia chủ, đạt được Tần Vô Tiện ban dùng, hoàn toàn yên tâm, càng thêm ra sức định nọt.
Thật không thể đem trái tim đều móc ra, định nọt chi từ thao thao bất tuyệt, thẳng đem Tần Vô Tiện khoa trương lên trời.
Thi liên Tần Vô Tiện đều hơi kinh ngạc, người trong đầu lại có thể nhớ kỹ nhiều như vậy a du định hót lời nói,
mà lại nói ra những lời này thời điểm, hai vị gia chủ mặt không đỏ tim cũng đập, một bộ lời thể son sắt bộ dáng, trong mắt tràn đầy thành kính, tựa hồ thật sự là trong lòng lời từ đáy lòng.
Mặc cho ai tới, đều tìm không ra ma bệnh,
mà cái khác người thì là bị hai vị này gia chủ không có không điểm mấu chốt vuốt mông ngựa hành động cho khiếp sợ đến.
Thầm than hai người này chó chân công phu, thật sự là luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh.
Bây giờ sắc trời đã tối, hai vị gia chủ không bằng lưu lại ăn một bữa cơm, cũng tốt để bản hoàng chủ tận tình địa chủ hữu nghị.
Mắt thấy mặt trời lặn hoàng hôn, Hoàng Phủ Huyền Thiên hợp thời mở miệng giữ lại.
Nghe vậy, Hà gia chủ ánh mắt sáng lên, hoàng chủ lời ấy thật chứ?
Vậy chúng ta thì cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ hoàng chủ mỹ ý.
Không cần phải khách khí.
Hoàng Phủ Huyền Thiên cười tủm tỉm nói, vừa vặn bên ngoài cũng có thật nhiều thế lực phái tới đại biểu, muốn bái kiến một chút thần tử.
Thần tử không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ rời bước dạ tiệc, ta thần triều có một ít đặc hữu linh hữu, vị đạo ngon, so cái khác đạo vực tiểu muốn cam điểm rất nhiều, thần tử hẳn sẽ thích.
Ồ,
Tần Vô Tiện có phần cảm thấy hứng thú, vậy ta ngược lại muốn kiến thức một phen.
Ha ha, thần tử điện hạ mời tới bên này.
Màn đêm buông xuống, đèn đuốc sáng trưng.
Hoàng cung bên trong bên ngoài, giăng đèn kết hoa, ca múa thanh bình.
Các phương thế lực đại biểu sứ giả, áo áo mang theo gia quyến hoặc là nữ quyến đến đây, tham dự yến hội.
Khách mời tề tụ, các loại chân quý hiếm có thức ăn như nước chảy đưa đi lên, hương khí bốn phía, làm cho người thèm nhỏ dãi.
Tần Vô Tiện tùy ý ngồi xuống chủ vị, tư thái lười biếng,
cầm lấy đũa, kẹp lên một mảnh mỏng như cánh ve, trong suốt sáng long lanh, tản ra mùi hương ngây ngất linh ngư thịt thả vào bên trong miệng.
Thịt cá thịt mềm ngon, vào miệng tan đi, tùy ý nhất phẩm, tươi hương liền tại đầu lưỡi nổ tung, hóa thành một cô ôn nhuận linh khí tẩm bổ toàn thân.
Tần Vô Tiện hài lòng gật gật đầu, tán thưởng một tiếng, quả coi như không tệ.
Thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà sẽ còn đối yến hội cảm thấy hứng thú.
Cố Thanh Hàn ở một bên chớp mắt,
ta đối yến hội không hứng thú, nhưng ta có dự cảm, trên bữa tiệc sẽ xuất hiện ta muốn gặp người.
Tần Vô Tiện nghiền ngẫm nói.
Vừa dứt lời,
chỗ cửa điện, mấy vị ăn mặc lộng lẫy, khí độ bất phàm thân ảnh tại bồi bàn chỉ huy dưới, chậm rãi mà vào.
Trong đó, một tên dáng người linh lung nguyện chuyển, thân thể thước tha thiếu phụ càng đáng chú ý, nàng thân mang màu đỏ tía cung trang váy dài.
Dung nhan cũng không phải là tuyệt sắc, chỉ có thể coi là trung đẳng thiên thượng.
Có thể cái kia đôi lông mày khỏe mắt, lại dường như thiên sinh mang theo móc, lưu chuyển lên một loại thẩm thấu phong nguyệt lưỡi biếng cùng mỹ thái.
Vòng eo như cành liễu phủ phong, lúc hành tẩu váy áo lắc nhẹ, tự có một cỗ thành thục phong vận chạy xuôi mà ra.
Tại cả sảnh đường châu quang bảo khí bên trong, lại cũng chiếm mấy phần nhan sắc.
Tới Tần Vô Tiện trong lòng khẽ nhúc nhích.
Trong mắt chỗ sâu, một nét khó có thể phát hiện linh văn lặng yên lưu chuyển.
Tại hắn khí vận thần đồng nhìn soi mói, bất ngờ thấy này nữ quanh thân bao phủ một tầng màu tím khí vận ánh sáng.
Mặc dù không kịp khí vận chi tử màu vàng kim như vậy tôn quý, nhưng cũng đầy đủ bắt mắt.
Nhìn tới đây chính là hệ thống nhắc nhở người kia.
Lúc trước chèn ép Lâm Lang Tiêu thời điểm, hệ thống liền nhắc nhở, có cùng cái kia khí vận chi tử vận mệnh tuyến chặt chẽ tương liên vai phụ, xuất hiện tại phụ cận.
Hắn bốn phía quan sát một phen, phát hiện người này không trong cung.
Mà hoàng chủ lúc này thời điểm đưa ra, có rất nhiều thế lực sứ giả đại biểu muốn bái phòng hắn.
Hết thảy manh mối, trong nháy mắt sâu chuỗi.
Tần Vô Tiện lúc này phán đoán, cái này vai phụ, hơn phân nửa ngay tại những này muốn bái phòng hắn người trong.
Con nhìn,
trong mắt đều muốn dính đến nhân gia trên người.
Nàng có ta xem được không?
Nhìn đến Tần Vô Tiện nhìn chằm chằm vào người nào đó nhìn không ngừng.
Một cái lạnh buốt chân nhắn đầu ngón tay bỗng nhiên đưa qua đến, làm bộ muốn bóp Tần Vô Tiện cánh tay.
Cố Thanh Hàn chẳng biết lúc nào đã tiến đến hắn bên hai, thanh lanh thanh âm bên trong lộ ra mấy phần tức giận.
Mặc dù đối phương dáng người hình dạng cũng không bằng nàng, nhưng nhìn đến Tần Vô Tiện nhìn chằm chằm vào đối phương, nàng trong lòng luôn có loại cảm giác không thoải mái.
Tần Vô Tiện bị đau, cái này mới thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh vị này ghen tung bay đầy trời tiểu bình dấm.
Chỉ thấy nàng hai gò má ửng đỏ, mỹ mâu trợn lên, bên trong thiêu đốt lên hừng hực lòng đấu kỵ, đâu còn có nửa phần ngày thường thanh lãnh cao ngạo.
Ách,
Tần Vô Tiện không những không buồn, ngược lại có chút hăng hái đánh giá nàng, phản tay nắm chặt nàng bóp lấy chính mình cái kia cây cỏ mềm mại, đôi mắt nhỏ nháy, thế nào, chúng ta tứ công chúa, ghen ghét đen.
Tần Vô Tiện giống như cười mà không phải cười, vậy ngươi có thể phải nắm chắc, bản thần tử vẫn là rất được hoan nghênh, nếu là bị cái khác nữ tử đoạt trước một bước hạ thủ, cẩn thận về sau khóc đều không khóc.
Người nào
ghen? Người nào thích đoạt ai mạnh, ai mà thèm? không ăn dấm. Tần Vô Tiện cố ý đùa nàng, cái miệng này bẻ lên cao làm gì chứ? Nghe nói như thế, Cố Thanh Hàn như là mèo bị dẫm đuôi, đột nhiên rút về tay, khuôn mặt bay lên hai đóa diễm lệ dáng mây, một tay lấy ngọc đũa vua lên bàn, phát ra tiếng vang lênh lảnh, dẫn tới chung quanh mấy cái đạo ánh mắt kinh ngạc trông lại. Nàng đột nhiên đứng dậy, váy áo mang theo một làn gió thơm. Ta đi tu luyện, ngươi tự mình một người từ từ xem đi. Nàng quay người muốn đi gấp, cước bộ nhưng lại là một trận. Nghiêng đi tấm kia bởi vì xấu hổ mà càng lộ ra minh diễm rung động lòng người mặt, phồng má, thần tử đại nhân có bản lĩnh, ngay tại trên yến hội mang 10 cái 8 cái hồng nhan chi kỷ trở về. Ta tuyệt đối không phản đối. Nếu là có bản sự, có thể mang về 20 cái, đứng xếp hàng cho ngươi kêu xuyên tạc tố, ta cũng vui vẻ gặp kỳ thành. Tiếng nói vừa ra, Cố Thanh Hàn bước nhanh rời đi, chỉ lưu cho Tần Vô Tiện một vệt bóng lưng. Nhìn qua Cố Thanh Hàn thở phì phì rời đi bộ dáng, Tần Vô Tiện không khỏi mỉm cười. Gấp, giận, xe đen. Tốt, cái này rất tốt. Cố Thanh Hàn có thể có cái phản ứng này, đại biểu hắn Tần Vô Tiện thật đã trong lòng nàng chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Không lại đơn thuần coi như kiếp trước cái kia bị nàng hận thấu xương cửu địch. Nếu như Cố Thanh Hàn còn coi hắn là làm mặt đối lập đối đãi, là tuyệt đối không có khả năng có cử động này. Nghĩ đến nơi đây, Tần Vô Tiện khỏe miệng dương lên vẻ đắc ý độ cong. Đi hắn lười biếng đưa tay, đối với đứng hầu một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm bồi bàn ngoắc ngón tay. Đem hoàng phủ hoàng chủ cho bản thần tử kêu đến. Chương 28, Tần Vô Tiện, đây hết thảy đều là bãi ngươi ban tặng người đăng, vô ưu vô tạ điện hạ, ngài tìm ta. Hoàng phủ Huyền Thiên không lưng một đường chạy chậm tới. Hoàng chủ, ta có một chuyện muốn hỏi. Vừa mới bị kia váy tím nữ tử, là người phương nào? Váy tím nữ tử? Hoàng phủ Huyền Thiên hơi suy tư một hồi, ngươi nói, chẳng lẽ là Hồng Diệu Chân? Hồng Diệu Chân? Nàng là vạn chân các quản sự, không thể không nói, nàng đích xác là cái thẳng có người có bản lĩnh. Hoàng phủ Huyền Thiên trong lời nói mang theo vài phần thán phục. Cái kia vạn chân các vốn là chỉ là chúng ta trong triều thứ tứ đại thương hội, nhưng lại tại 2 năm trước, Hồng Diệu Chân thượng bị trở thành chủ quản sự tỉnh về sau, vạn chân các phát triển liền đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã ẩn ẩn có trở thành đệ nhất đại thương hội xu thế. Thương hội quản sự, 2 năm trước, vậy có phải hay không Lâm Lang Tiêu quật khởi thời gian? Tần Vô Tiện nghĩ nghĩ về sau, mở miệng hỏi, thời gian xác thực đối được. Cái kia vạn chân các quật khởi, có phải hay không cùng đan dược có quan hệ? Tần Vô Tiện lại hỏi, thần tử coi là thật liệu sự như thần, 2 năm trước, vạn chân các không biết từ chỗ nào đạt được đại lượng tiện nghi lại phẩm chất cực tốt đan dược, bởi vậy mới có thể cấp tốc phát triển, ngắn ngủi mấy tháng, liền đem mặt khác thương hội xa xa bỏ lại đằng sau. Thậm chí còn có một số đã tuyệt tích đan dược đều xuất hiện tại vạn chân các, cho vạn chân các mang đến phong phú lợi nhuận. Có ý tứ, xem ra cùng hắn suy đoán đại kém hay không. Hồng Diệu Chân thân phụ màu tím khí vận, lại cùng Lâm Lang Tiêu có quan hệ, muốn đến hẳn là vị này khí vận chi tử đang đỉnh phong trợ lực. Lâm Lang Tiêu xuất thân không quan trọng, địa vị thấp, tài nguyên tu luyện ít đến thương cảm, nếu như không có gì phát tài thủ đoạn, không có khả năng đi cho tới hôm nay một bước này. Hiện tại xem ra, Lâm Lang Tiêu phát tài thủ đoạn cũng là cùng vạn chân các hợp tác bán đan dược. Đến mức những cái kia phẩm chất cực tốt đan dược là từ đâu có được? Hơn phân nửa là trong giới chỉ lão gia tản hồn xuất thủ luyện chế. Loại này nội dung cốt truyện, đối với hắn mà nói không thể quen thuộc hơn nữa. Hồng Diệu Chân loại này nữ tử, chỉ là một cái thương hội quản sự, luận thân phận địa vị, xa xa không tính là nữ chính, nhiều lắm là xem như cái tiền kỳ bái phụ. Như Lâm Lang Tiêu một mực đợi tại thần triều bên trong, hai người vẫn còn sẽ sinh ra không ít gặp nhau. Chờ sau này Lâm Lang Tiêu cảnh giới đề thăng, tiến về rộng lớn hơn thế giới lịch luyện. Hai người có lẽ liền sẽ mỗi người đi một ngả, khó có thể gặp lại duyên phận. Bất quá, cái này cũng không trở ngại Hồng Diệu Chân hiện tại là Lâm Lang Tiêu một đại trợ lực. Thậm chí có thể nói, là Lâm Lang Tiêu cải biến vận mệnh, quật khởi nơi mấu chốt. Dù sao hiện tại, Lâm Lang Tiêu còn vừa mới ở vào cất bước giai đoạn. Đi ngươi đi đem Hồng Diệu Chân gọi tới, liền nói ta muốn gặp nàng. Nhìn phía xa cái kia mặt dáng dấp hiểu điệu thân ảnh, Tần Vô Tiện mở miệng phân phó, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, để người nhìn không thấu suy nghĩ trong lòng. U ám địa lao bên trong, quang tuyến tối tăm, âm lãnh nhà bước, trên vách tường phủ đầy pha tạp dấu vết. Lâm Lang Tiêu ánh mắt đờ đẫn, co quắp ngồi dưới đất, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt hốt hoảng. Một canh giờ trước đó, hắn vẫn là thần triều thần tướng, hăng hái, tiền đồ rộng lớn, mà giờ khắc này lại trở thành dưới thềm chi tù, tóc hai bù xù, quần áo không chỉnh tề, tay chân đều bị xiềng xích còn lại, giống như một con chó chết, chật vật không chịu nổi. Không, không phải là dạng này. Ta không có khả năng luân lạc tới tình cảnh như vậy, ta nhất định là đang nằm mơ. Lâm Lang Tiêu song quyền nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch, toàn thân run rẩy, tâm lý tràn ngập mãnh liệt hối hận cùng không cam lòng. Hắn nhưng là thiên chi tiêu tử, tự nhặt được giới chỉ đến nay, mặc kệ làm cái gì đều thuận buồm xuôi gió. Dù là gặp phải nguy hiểm, cũng có thể gặp dự hóa lành, thậm chí sử dụng nguy nan ma luyện tâm tính của mình. Không chỉ khắp nơi kết giao cùng tuổi bằng hữu, các đại thế lực đối với hắn cũng lễ ngộ có thừa. Liền những cái kia tự cao tự đại lao ra hỏa nhìn thấy hắn, cũng tán thưởng hắn thiên phú, cho là hắn tương lai chắc chắn lấy được một phen thành tựu. Ngay tại lúc hắn xuân phong đắc ý, coi là sắp đi vào nhân sinh định phong thời điểm, hết thảy lại đều hủy diệt tại một khi. Tần Vô Tiện, đây hết thảy đều là bái ngươi ban tặng. Nếu như không phải ngươi, ta sớm đã lấy được Huyền Vũ ân ký, đạt được người khác tôn kính cùng sùng bái, thậm chí thì liền Cố Thanh Hàn cũng sẽ đối với ta lau mắt mà nhìn. Nếu không phải Tần Vô Tiện đem hắn chân áp thô bạo, hắn lại có thể bị cầm tù ở đây, trầm luân đến tận đây. Vừa nghĩ tới Tần Vô Tiện cái kia cao cao tại thượng, coi thường hết thảy sắc mặt, hắn tâm lý thì hận ý bốc lên, hận không thể lập tức giết đối phương, để tiết chính mình mối hận trong lòng. Giới chỉ, đối ta giới chỉ. Lâm Lang Tiêu đột nhiên kịp phản ứng, đưa tay mò hướng chính mình tay phải. Hắn chỗ lấy có đảm lượng dám khiêu khích Tần Vô Tiện, là bởi vì hắn có sư tôn lật tẩy. Thời điểm then chốt có thể cho sư tôn tàn hồn ngắn ngủi phụ thể đến hắn trên thân, cưỡng ép để thăng hắn chiến đấu lực. Nhưng mới rồi, tại cùng đối kháng lúc, cái kia giới chỉ không biết thế nào, vậy mà biến thành bột phấn tiêu tán, dẫn đến Lâm Lang Tiêu đã mất đi sau cùng ỷ bảo. Trên tay phải không có cái gì, ta giới chỉ thật không thấy. Tại ngón trỏ tay phải phía trên cái gì cũng không có sở đến, Lâm Lang Tiêu trong lòng kinh hoàng bất định. Trong lúc bối rối, Lâm Lang Tiêu muốn vận hành công pháp, đột nhiên phát hiện hắn tu vi bị phong lại, căn bản điều động không nổi bất luận cái gì linh khí. Lên trời không đường xuống đất không cửa. Chẳng lẽ ta nay ngây thơ đến mất mạng tang nơi này sao? Trước kia mỗi lần gặp phải khốn cảnh, hắn đều sẽ hướng sư tôn tìm kiếm đề nghị. Bây giờ sư tôn biến mất, tu vi lại bị phong ấn, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Đỗ Nhi, vi sư không phải dạy bảo qua ngươi, vô luận gặp phải tình huống như thế nào đều không muốn từ bỏ sao? Có thể đang lúc hắn tuyệt vọng lúc, quen thuộc mà thanh âm uy nghiêm đột ngột tại não hải bên trong vang lên. Nương theo thanh âm, một đạo thương lão thân ảnh ở trước mặt hắn nổi lên. Sư tôn, là ngài. Giới chỉ bể nát về sau, ta còn tưởng rằng ngài không thấy. Lâm Lang Tiêu vừa mừng vừa sợ. Ha ha, ngốc hải tử, người ta lâu như vậy sư đồ tình nghĩa, vi sư làm thế nào có thể bứt bỏ ngươi? Vân lão cười cười, lúc trước tình huống khẩn cấp, vi sư bất đắc dĩ mới đưa giới chỉ bản thể tán đi, chỉ lưu lại một đạo tàn niệm tiến nhập trong thức hải của ngươi. Nguyên lai là dạng này. Lâm Lang Tiêu tỉnh ngộ, trong lòng an tâm một chút. Có điều rất nhanh, hắn nghĩ tới điều gì, sư tôn, đã ngài không có việc gì, vì sao lúc trước đệ tử cần có nhất ngài thời điểm, vì sao không hiện thân tương trợ đệ tử? Chẳng lẽ ngài cũng sợ Tần Vô Tiện sao? Hắn có thể có thành tựu hiện tại, hoàn toàn chính xác cùng Vân lão thoát không ra quan hệ. Thậm chí có thể nói, nếu như không có Vân lão, hắn vẫn là Lâm gia cái kia địa vị ti tiện hạ nhân, tuyệt không có khả năng có hôm nay. Có thể, hôm nay tại Song Linh Thần Triều cung điện bên trong phát sinh sự tình, lại làm cho hắn cảm thấy thất vọng đau khổ cùng cực. Không phải vi sư không muốn giúp ngươi, tại trở lại Song Linh Thần Triều thời điểm, vi sư cảm giác đến trên trời có một luồng khí tức kinh khủng tại ẩn dấu lấy. Cái này đạo khí tức quá mạnh, vượt xa khỏi phạm vi thừa nhận của ta, bất đắc dĩ, vi sư chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Vốn cho rằng ngươi trong triều hành sự cẩn thận, coi như không có hỗ trợ của ta, cũng sẽ không xảy ra cái gì đại vấn đề. Nhưng ai biết, ngươi vậy mà như thế xúc động, trực tiếp tiến đến cung điện khiêu chiến vị kia tần tộc tuổi trẻ người. Nghe ra Lâm Lang Tiêu trong lời nói đoán khí cùng oán trách, Vân lão trầm mặc một lát, giải thích nói: "Ta không phải xúc động, là không nghĩ tới cái kia Tần Vô Tiện thực lực vậy mà như thế cường. Trước kia ta cũng cùng chân thần cảnh thế gia công tử ca giao đấu qua, tuy nhiên không có thắng, nhưng tối thiểu cũng có thể chiến cái ngang tay, có thể đối mặt Tần Vô Tiện. Ta liền hoàn thủ cơ hội đều không có." Hồi tưởng lại hai người vừa mới giao thủ một màn, Lâm Lang Tiêu vẫn cảm thấy nghĩ mà sợ. Hắn xưa nay không từng thua với qua người cùng thế hệ, dù là những cái được gọi là thế gia công tử ca cao hơn chính mình mấy cấp, hắn vẫn như cũ không để vào mắt. Nhưng lần này lại thua triệt để, không có không chống đỡ chi lực, thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng đều lên không nổi, thì bị đánh tan ý chí, bị thua tại chỗ. Sư tôn, hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Lâm Lang Tiêu nhịn không được truy vấn. Ai, tiểu tử, hắn thân phận, ngươi không nên biết thì tốt hơn. Ngươi chỉ cần biết, tương lai có một ngày, ngươi là có cơ hội siêu việt hắn là được rồi. Vân lão lời nói này nói đến cực kỳ mơ hồ. Theo mọi người đối Tần Vô Tiện xưng hô, còn có cái kia vô cùng kinh khủng thực lực nội tình, hắn đã đoán được cái kia vị người trẻ tuổi thân phận. Rộng lớn đạo vực bên trong, xuất thân tần tộc, lại bị người lấy thần tử điện hạ xưng hô, sợ là chỉ có vị kia. Vân lão sợ nói ra Tần Vô Tiện thân phận, sẽ đả kích đến Lâm Lang Tiêu lòng tự tin, từ đó để hắn không gượng dậy nổi, rốt cuộc để không nổi đấu trí. Cho nên, hắn vẫn chưa đem lời nói chỉ ra. Có điều, ngươi cũng không muốn quá nản chí, vi sư hoài nghi, hắn là phục dụng một loại nào đó đang dược, tạm thời tăng lên chính mình tự lực, mới có thể phát huy ra khủng bố như vậy uy áp. Nhìn đến Lâm Lang Tiêu thất hồn lạc phách bộ dáng, Vân lão thầm than một tiếng, nói ra một cái lời nói dối có thiện ý đang dược. Ngài nói có thể là thật. Lâm Lang Tiêu nửa tin nửa ngờ. Chương 29, Lâm Lang Tiêu thoát khốn, đế mộ có tin tức. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ lấy vi sư luyện đan mức độ, còn có thể nhìn nhầm không thành. Đừng nhìn Tần Vô Tiện hiện tại so với ngươi còn mạnh hơn phía trên rất nhiều, có thể vậy cũng là tạm thời. Dùng không bao lâu, đợi đến đan dược thai hại cùng tác dụng phụ hiện thời điểm, cũng là ngươi siêu việt hắn thời điểm. Gặp Lâm Lang Tiêu tựa hồ nhặt lại lòng tin, Vân lão tiếp lấy khích lệ nói: "Ta liền nói, thế gian này làm sao có thể có cường đại như vậy tồn tại? Nguyên lai là dựa vào ngoại vật tăng lên a." Nghe xong Vân lão, Lâm Lang Tiêu cuối cùng đánh lên một điểm tinh thần, nhưng hắn rất nhanh lại phát hiện vấn đề. "Sư tôn, bây giờ ta tu vi bị phòng, lại bị mang theo xiềng xích khóa tại địa lao bên trong, nên như thế nào rời đi nơi đây?" Hắn nhìn khắp bốn phía, sắc mặt u ám. Nếu là tu vi còn tại, hắn có lẽ có thể cưỡng ép tránh thoát xiềng xích đào tẩu. Nhưng bây giờ, chờ một chút, có người đến. Đang lúc Lâm Lang Tiêu khó xử lúc, Vân lão phát giác được nhà giam bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, lập tức dừng lại câu chuyện, đối Lâm Lang Tiêu ra hiệu một ánh mắt, sau đó thu hồi thân ảnh. Người đến, chẳng lẽ là Tần Vô Tiện? Không đúng, chân này bước cực kỳ nhẹ nhàng, tựa hồ là nữ tử. Lâm Lang Tiêu trong lòng nghi hoặc. Rất nhanh, nhà giam người bên ngoài ảnh đến gần, thu vào tầm mắt. Nàng dáng người biển chuyển, thân mang váy, đôi mắt ở giữa lưu chuyển lên một cỗ thiếu phụ mới có phong tình. Hồng Diệu Chân, ngươi là Diệu Chân tỷ? Thấy rõ ràng đối phương dung mạo về sau, Lâm Lang Tiêu kinh ngạc và phẫn. Trước mắt vị này xinh đẹp thiếu phụ chính là Vạn Chân Các chủ quản, hắn đã từng cùng đối phương hợp tác bán đan dược dài đến một năm rưỡi lâu. Lang Tiêu đệ đệ, ngươi tại sao lại ở đây? Nghe được có người bảo nàng, Hồng Diệu Chân tựa hồ có chút giật mình. Thế mà thấy rõ trong nhà giam giữ người về sau, trên mặt chợt lộ ra vừa mừng vừa sợ thân sắc. Cái này, nói rất dài dòng a. Lâm Lang Tiêu đắng chát cười một tiếng, giản lược giảng thuật chính mình trước mắt khốn cục. Lang Tiêu đệ đệ, cái kia Tần Vô Tiện xuất thân bất phàm, ngươi sao có thể đem hắn đắc tội đây? Lần này ngươi có thể gây đại phiền toái. Hồng Diệu Chân nghe vậy, chân mày cau lại, trên mặt hiện lên ra vẻ lo lắng. Ai, ta cũng là nhất thời xúc động, mới phạm phải loại này sai lầm, chỉ hận ta tu vi yếu ớt, nếu không làm thế nào có thể mặc cho bọn hắn bài bố. Lâm Lang Tiêu cũng có chút hối hận. Lang Tiêu đệ đệ, không muốn tự coi nhẹ mình. Ngươi mặc dù tu vi không cao, nhưng luyện đan mức độ lại hết sức cao minh. Lấy ngươi tư chất, sớm muộn có một ngày có thể đột phá bình cảnh, tiến vào càng cao cảnh giới. Đến lúc đó, ngươi lại hướng Tần Vô Tiện báo thủ cũng không muộn. Hồng Diệu Chân ôn nhu an ủi. Nghe nàng nói như vậy, Lâm Lang Tiêu tâm lý một chút dễ chịu điểm, có thể vẫn cảm thấy rất biệt khuất. Hiện tại ta tu vi bị phong ấn, đừng nói báo thủ, muốn rời đi nơi này cũng khó như lên trời. Đúng rồi, địa lao này thủ vệ làm sao không cùng ngươi cùng một chỗ xuống tới? Lâm Lang Tiêu chú ý tới Hồng Diệu Chân là một thân một mình, hỏi. Hắn nghe người ta nói qua, tòa này địa lao để phòng xâm nghiêm, ngoại trừ tuần tra thị vệ bên ngoài, còn có một đám thực lực mạnh mẽ ngục tốt, trong đó không thiếu thật thần cảnh cấp bậc tồn tại, mà lại quy củ xâm nghiêm, bất kỳ người nào tiến vào địa lao đều phải từ ngục tốt đi cùng. Hồng Diệu Chân một thân một mình xuống tới, hiển nhiên không phù hợp lẽ thường. Ta tới nơi đây là vì cứu ta đệ đệ ta bởi vì đắc tội thần triều nhị hoàng tử, bị giam giữ tại địa lao chỗ sâu. Ta bỏ ra trọng kim mua chuộc những ngục tốt kia, bọn hắn cho ta mở ra địa lao chìa khóa, đồng thời hứa hẹn đối ta sự tình mở một mắt, nhắm một mắt, cho nên ta mới có thể lặng yên không tiếng động ẩn vào tới. Hồng Diệu Chân giải thích. Ý của ngươi là, bây giờ địa lao là trống không? Lâm Lang Tiêu tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức ý thức được cái gì. Diệu Chân tỷ, ngươi thân là vạn chân các chủ quản, trên thân nhất định mang theo bổ khí đan cùng hồi xuân đan a. Hai loại đan dược có thể trong nháy mắt bổ sung trên thân linh nguyên. Chỉ phải cho ta phục hạ một viên, ta liền có thể bài trừ trên thân phong ấn, tránh ra xiềng xích. Đã địa lao đã không, cái kia đây chính là ta cơ hội. Lâm Lang Tiêu bức thiết nhìn qua đối phương. Hồng Diệu Chân do dự một chút, cuối cùng từ trong ngực móc ra hai bình ngọc. Bổ khí đan cùng hồi xuân đan, lúc trước vẫn là ngươi luyện chế, tỷ tỷ làm sao lại không có đây? Chỉ là tỷ tỷ không thể đem nó cho ngươi. Vì cái gì? Lâm Lang Tiêu nhất thời vội vàng, chạy thoát cơ hội đang ở trước mắt, nữ nhân này vậy mà không chịu giúp đỡ, quả thực quá phận. Lang Tiêu đệ đệ, không phải tỷ tỷ không giúp ngươi, vị yêu vô tiện đại nhân, tỷ tỷ cũng không dám đắc tội hắn nha. Vạn nhất sự tình hôm nay bị hắn biết, đừng nói ta thoát không khỏi liên quan, chỉ sợ toàn bộ thương hội đều sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Hồng Diệu Chân khẽ thở dài một cái, tựa hồ rất e ngại Tần Vô Tiện dáng vẻ. Diệu Chân tỷ, chuyện này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, ta không nói, hắn như thế nào lại biết được đâu? Lâm Lang Tiêu như cũng không cam tâm, chỉ cần đem đan dược cho ta, chuyện còn lại giao cho ta, tuyệt đối sẽ không liên lụy ngươi. Cái này, Hồng Diệu Chân trầm ngâm rất lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu. Lang Tiêu đệ đệ, tỷ tỷ thật sự là không muốn mạo hiểm. Ngươi ta mặc dù có một ít tình cảm, còn không đạt được có thể cho ta hy sinh chính mình bảo toàn ngươi trình độ. Ngươi cũng biết ta là một cái thương nhân, sẽ không làm vô lợi không dậy sớm sự tình. Trừ phi ngươi có thể xuất ra ta để mắt đồ vật. Để mắt đồ vật. Lâm Lang Tiêu thì thào nói nhỏ, dường như nội tâm đang dãy rủa. Một lát sau, hắn ngẩng đầu. Ta nhớ được thương hội không phải gây dựng một chi dò xét mộ đội ngũ à? Vừa vặn ta trong tay thì có một cái mộ địa manh mối. Lâm Lang Tiêu nói, lật bàn tay một cái, lấy ra một cái ấn ký. Vật này tên là Song Linh Đế ấn, tuy nhiên không biết có gì cụ thể tác dụng, nhưng căn cứ suy đoán của ta, nó hẳn là mở ra cái nào đó phần mộ chìa khóa. Mà lại, nói, Lâm Lang Tiêu còn móc ra một tấm cổ lão tấm da dê. Tấm này tấm da dê cùng Song Linh Đế ấn ta là cùng một chỗ tìm tới, nếu như có thể biết rõ ràng bí ẩn trong đó, có lẽ có thể được đến không tưởng tượng được thu hoạch. Nếu như tại trong mộ địa có thu hoạch, Diệu Chân tỷ ngươi nhất định có thể trở thành thương hội đại công thần, ngày sau tiền đồ vô lượng. Nghe Lâm Lang Tiêu, Hồng Diệu Chân sắc mặt biến hóa, tựa hồ có chút kinh ngạc. Lập tức, nàng mỹ mâu hơi rủ xuống, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc bên trong. Diệu Chân tỷ, ngươi ngược lại là nói một câu nha. Ta hai thứ đồ này, thế nhưng là phí hết nhiều tâm tư mới làm tới đâu. Gặp mình nói nửa ngày, Hồng Diệu Chân cũng không có đáp lại, Lâm Lang Tiêu đội vàng truy vấn. Lang Tiêu đệ đệ, ngươi đáng giá tỷ tỷ tín nhiệm sao? Muốn là tỷ tỷ giúp ngươi, về sau nhưng là cùng ngươi đứng tại trên một cái thuyền. Ngày sau ngươi phát đạt, có thể tuyệt đối không nên quên tỷ tỷ. Lâm Lang Tiêu liền đội vàng gật đầu đáp ứng. Yên tâm đi, Diệu Chân tỷ, chỉ cần ngươi có thể giúp ta rời đi cái này quỷ địa phương, tương lai ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Đúng rồi, hai thứ đồ này ngươi có thể ngàn vạn muốn giữ gìn kỹ, muốn là trong thời gian ngắn tìm không thấy cái kia mộ địa, về sau ta nói không chừng sẽ còn trở về. Lâm Lang Tiêu dặn dò. Hồng Diệu Chân gật gật đầu, đem hai thứ này bảo bối cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Sau đó, nàng lấy ra một viên đan dược đưa cho Lâm Lang Tiêu. Lâm Lang Tiêu tiếp nhận đan dược, không chút do dự nuốt vào. Sau đó ban đầu ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp khôi phục linh nguyên. Mười mấy hơi thở về sau, Lâm Lang Tiêu mở to mắt, tinh mang nội liễm. Khôi phục, ta thật khôi phục. Ha ha ha, thật sự là trời không tuyệt đường người a. Tân Vô Tiện, ngươi nhất định không nghĩ tới, mạng của lão tử cứng như vậy đi. Lâm Lang Tiêu phun một cái trong lồng ngực tích tụ chi khí, nhịn không được ngửa đầu cười như điên. Phục dụng đan dược về sau, hắn trực tiếp phá vỡ trên thân phong ấn. Hùng hậu cường hành linh lực tại thể nội lưu động, tư nhuận toàn thân. Thoải mái, thật sự sảng khoái. Ta đã nghe thấy được tự do khí tức, lập tức liền có thể rời đi địa lao. Chỉ phải cho ta đầy đủ thời gian, ta thì còn có cơ hội lập bàn. Thần Vô Tiện, còn có ngươi sau lưng gia tộc, bất quá chỉ là ta quật khởi trên đường bàn đạp thôi. Hoàng phủ Huyền Thiên, nhị hoàng tử, cùng sở hữu đối với ta bỏ đá xuống giếng người, ta đều đem các ngươi nhớ tại trong lòng, một khắc cũng sẽ không quên. Chờ ta trở nên càng thêm cường đại, ta muốn đem các ngươi đều giẫm tại dưới chân, để cho các ngươi hối hận hôm nay hành động. Lâm Lang Tiêu nắm chặt nắm đấm, mắt lộ ra hung ác. Hắn hiện tại hoàn toàn không có chú ý tới, chính mình biểu lộ đã dữ tợn, cực kỳ giống một cái tên điên. Cách đó không xa Hồng Diệu Chân, đem Lâm Lang Tiêu lần này thần thái đều thu vào đáy mắt. Nàng âm thầm lắc đầu, trong mắt lóe lên một chút khinh bỉ, chợt biến mất sạch sẽ. Diệu Chân tỷ, ta đi trước một bước. Lâm Lang Tiêu nói xong, không kịp chờ đợi phóng tới cửa. Hắn nhưng là một phút cũng không nguyện ý tiếp tục đợi tại địa phương quỷ quái này. Tình huống như thế nào? Trong địa lao giống như có dị động, mau đi xem một chút. Một trận rối loạn vang lên. Ngay sau đó liền truyền ra một đám người tiếng kêu to. Vành cửa lớn mở ra, Lâm Lang Tiêu bay lượn mà ra. Chương 30, Tử Huyền Hồ Lô, nhặt nhạnh chỗ tốt hảo cơ hội người đăng, vô ưu vô tạ đình, vai phụ Hồng Diệu Chân cùng khí vận chi tử Lâm Lang Tiêu quan hệ thực chất đã đoạn tuyệt, ký chủ phản phái giá trị 1000 Lâm Lang Tiêu mất đi trọng đại cơ duyên manh mối, ký chủ phản phái giá trị 1000 sau một canh giờ. Tân Vô Tiện ngồi ngay ngắn ở cung điện bảo tọa phía trên, nghe hệ thống thông báo, sắc mặt lạnh nhạt. Thần tử điện hạ, Lâm Lang Tiêu người kia chạy ra địa lao. Ấn yêu cầu của ngài, ta đã điều động nhân thủ trước đuổi theo giết Lâm Lang Tiêu, nhân thủ tu vi đều tại chân thần cảnh tả hữu, đã không giết được hắn, lại không cho hắn có bất kỳ cơ hội thở dốc. Hoàng phủ Huyền Thiên cung kính đứng tại Tần Vô Tiện bên cạnh báo cáo. Chỉ là ta không hiểu, ngài vì sao muốn cố ý lưu Lâm Lang Tiêu một mạng? Bằng vào chúng ta thần triều nội tình, muốn giết chết hắn cũng không phải việc khó. Cuối cùng, Hoàng phủ Huyền Thiên vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, hỏi nghi ngờ trong lòng. Ta làm việc, cái gì thời điểm đến phiên hướng ngươi giải thích? Tần Vô Tiện đặt chén trà xuống, đạm mạc quét mắt nhìn hắn một cái. Không dám. Nghe được Tần Vô Tiện ngữ khí biến hóa, Hoàng phủ Huyền Thiên nhất thời dọa đến trong lòng phát lạnh, liền vội vàng cong người. Hắn biết mình vừa mới lỡ lời. Nói một chút đi, Lâm Lang Tiêu cho ngươi thứ gì? Tần Vô Tiện xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía dưới đáy quỷ giảm xuống đất Hồng Diệu Chân. Hồng Diệu Chân toàn thân run lẩy bẩy, cái trán dán vào băng lãnh cứng rắn thanh ngọc lạnh, căn bản không dám ngẩng đầu lên. Nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này nam nhân đáng sợ. Cho dù đối phương chỉ là ngồi yên lặng, khí thế loại này liền tựa như có thể đem nàng thôn vệ đồng dạng, hoảng sợ như ảnh tùy hình. Lúc trước tại dạ tiệc phía trên, Tần Vô Tiện điểm danh muốn gặp nàng, nàng còn cho là mình tư sắc khiến vị này thần tử tâm động. Không nghĩ tới, lại thành nàng lớn nhất kết số. Tại nàng trong nhận thức biết, thế gian này nam nhân đều là đồ háo sắc, chỉ cần để bọn hắn dùng đầu nhỏ suy nghĩ, bọn hắn đầu to liền sẽ không động. Cái kia Lâm Lang Tiêu đã là như thế. Hai người ngay từ đầu hợp tác, luyện chế đan dược bán sau khi ra ngoài, vốn là nói tốt chia 5 năm sổ sách. Có thể nàng bất quá là hơi lợi dụng một lần sắc đẹp của mình, liền để Lâm Lang Tiêu ngoan ngoãn tiền tài hai tay dâng lên, biến thành chia 3-7 sổ sách, để Lâm Lang Tiêu nhường ra trọn vẹn hai thành lợi nhuận. Một bộ này, nàng thế nhưng là hạ bút thành văn. Không phải vậy là một cái yếu đuối nữ tử, nàng cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy lên làm thương hành quản sự. Có câu nói rất hay, thông minh nữ nhân xinh đẹp phần lớn thọ khôn có 3 hang. Đối với cái này 3 cái hang khai phát tỷ lệ lợi dụng cao. Vốn cho rằng, đêm qua yến hội, cái này Tần Vô Tiện điểm danh muốn gặp nàng, cũng là coi trọng trên người nàng cái nào đó hang. Thật không nghĩ đến, vị này cao cao tại thượng thần tử điện hạ không nhúc nhích chút nào. Ngược lại, còn lộ ra 10 phân chán ghét biểu lộ. Loại kia cảm giác, dường như trông thấy cái gì dơ bẩn cùng cực đồ bỏ đi đồng dạng. Hơn nữa còn một miệng liền nói rõ nàng cùng Lâm Lang Tiêu quan hệ, đồng thời đem bọn hắn giao dịch nội dung nói đến rõ ràng. Phải biết, thì trong thương hội cao tầng cũng không biết nàng đan dược nguồn cung cấp là từ đâu tới. Có thể Tần Vô Tiện lại có thể đem giữa bọn hắn giao dịch hoàn toàn nắm giữ. Sau đó, bước bách tại Tần Vô Tiện như thế, nàng đành phải thần phục với đối phương dựa theo đối phương mệnh lệnh hành sự. Tiến về trong địa lao thả ra Lâm Lang Tiêu, chính là Tần Vô Tiện hôm qua tại dạ tiệc phía trên chính miệng ra lệnh. Vô Tiện đại nhân, ta đã dựa theo yêu cầu của ngài, đem hắn thả ra. Làm trao đổi, Lâm Lang Tiêu cấp ra hai thứ đồ này. Hồng Diệu Chân không dám giấu giếm, tranh thủ thời gian lấy ra khác biệt vật phẩm, hiện ra tại Tần Vô Tiện trước mặt. Trong đó giống nhau là con dấu bộ dáng cổ vật, mà mặt khác một dạng, thì là một bức cổ lao tấm da dê. Cái này tựa như là song linh đế ấn. Hắn lại đem cái đồ chơi này giao ra. Tần Vô Tiện khiêu mi nhìn qua Hồng Diệu Chân hiện ra đi lên vật phẩm, thần sát thoáng có chút kinh ngạc. Vốn là hắn chỉ là tùy tiện xảo trá một phen Lâm Lang Tiêu, cũng không có thật trông cậy vào đối phương xuất ra cái gì hảo đồ vật. Không nghĩ tới, Lâm Lang Tiêu vậy mà trực tiếp đem song linh đế ấn giao ra. Như thế nói đến, Lâm Lang Tiêu cũng không biết cái đồ chơi này cụ thể có làm được cái gì. Không phải vậy, hắn có thể sẽ không như thế sảng khoái. Tần Vô Tiện tâm niệm chuyển động, rất nhanh đoán được. Hệ thống, dùng loại phương pháp này thu hoạch được khí vận chi tử át chủ bài, có ảnh hưởng gì sao? Tần Vô Tiện trong tay vuốt vuốt đế ấn, đồng thời trong lòng hướng hệ thống hỏi. Hồi ký chủ, không phải cưỡng chế tức đoạt lấy được át chủ bài, cũng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Tần Vô Tiện hài lòng gật đầu, rất tốt. Cơ duyên xảo hợp lấy được Hồng Mông Hóa Đạo quyết manh mối, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Đến mức phương này tấm da dê. Tần Vô Tiện vuốt ve cái cằm suy tư lên. Đây chính là giành lấy tự do cảm giác à, loại này cảm giác cũng thực không tồi a. Vốn cho rằng muốn tại địa lao bên trong vượt qua cả đời, không nghĩ tới, vậy mà thật trở về từ coi chết. Xem ra, thượng tiên vẫn là yêu chúng ta. Lâm Lang Tiêu đi tại một chỗ phồn hoa cổ nhai phía trên, tự lẩm bẩm. Chỗ hắn ở là Song Linh Thần Triều biên cảnh một tòa tiểu thành trấn. Nơi này chỗ vắng vẻ, người ở thưa thớt, không lo lắng Song Linh Thần Triều người truy kích. Chỉ tiếc, cái kia cổ ấn cùng tấm da dê tới tay không có mấy ngày, còn chưa kịp nghiên cứu ra nó cụ thể tác dụng, thì giao nó cho Hồng Diệu Chân. Đồ vật đặt ở trong tay người khác, trong lòng ta thật đúng là không vững vàng. Có điều, những thương hội kia giám định sư đều là một đám ngu ngốc, đoán chừng cái gì cũng nhìn không ra, cổ ấn cùng tấm da dê, nên cái kia không thể nhanh như vậy bị phá giải rơi. Chờ ta tấn thăng đến càng cao cảnh giới, lại tìm cơ hội đi thương hội, đem hai thứ đồ này chuộc về. Lâm Lang Tiêu khẽ môi nhếch lên nụ cười, cước bộ nhẹ nhõm đi tới. Đột nhiên, hắn dừng bước, đem ánh mắt tập trung đến ven đường một vị trong quán. Bãi nhỏ bày biện thượng vàng hạ cám đồ vật, ngoại trừ phù lục cùng đan dược chờ tu luyện đồ dùng bên ngoài, còn có một cái lớn chừng bàn tay hồ lô. Lâm Lang Tiêu nhìn lấy cái kia hồ lô tạo hình, trong lòng đột nhiên một trận cuộn loạn, ánh mắt chậm rãi nheo lại, con ngươi chỗ sâu lóe qua nhất đoạn tinh mang. Tại rất lâu trước đó, hắn nhớ đến sư tôn đã nói với hắn, tiên cổ thời kỳ tồn tại một cái cực kỳ thần bí luyện đan thế lực, tên là Tử Huyền Đan Phủ. Tử Huyền Đan Phủ cùng cái khác luyện đan thế lực điểm khác biệt lớn nhất, chính là chỉ luyện chế thiên giai trở lên phẩm chất đan dược, đồng thời đan dược thành phẩm về sau sẽ thả đưa tại Tử Huyền Đan Phủ đặc hữu Tử Huyền Hồ Lô bên trong. Tuy nhiên bởi vì một ít nguyên nhân, Tử Huyền Đan Phủ tại mấy vạn năm trước đã hủy diệt, nhưng bọn hắn năm đó luyện chế cổ đan lại có thật nhiều bảo tồn lại. Nói rõ bởi vì Tử Huyền Hồ Lô chính là từ vô cùng chân quý linh mục tạo thành, có thể bảo vệ đan dược duy trì vài vạn năm bất hủ. Cái này hồ lô mặc dù có chút tàn phá cũ kỹ, nhưng lộ ra lại chính là Tử Huyền Hồ Lô không thể nghi ngờ. Nói cách khác, trong hồ lô tất nhiên trang lấy thiên giai trở lên đan dược. Cái này chủ quán như thế tùy ý liền đem nó để đặt tại trong quán, hiển nhiên là không biết hồ lô giá trị. Xem ra là ta nhặt nhạnh chỗ tốt hảo cơ hội a. Lâm Lang Tiêu trong lòng hòa nhiệt, nhưng khuôn mặt lại là một bộ bất động thanh sắc bộ dáng, chỉ là dùng ánh mắt còn lại len lén đánh giá cái kia hồ lô. Trước kia ngay tại lúc này, hắn đều sẽ thỉnh giáo sư tôn đề nghị. Chỉ tiếc, tại hắn chạy ra địa lao về sau, vì tránh né song linh thần triều cường giả truy kích, sư tôn nhiều lần xuất thủ trợ hắn, hiện tại đã lực lượng hao hết lâm vào ngủ say. Không phải vậy, có sư tôn giúp đỡ giám định, hắn sẽ có nắm chắc hơn một số. Không thể do dự, cái này tất nhiên là ta thời đến vận chuyển cơ hội. Muốn là loại này đưa tới cửa cơ duyên ta đều bắt không được, chẳng phải là cô phụ lao thiên gia đối ta hậu đãi. Nghĩ đến, Lâm Lang Tiêu đi đến bán hàng rong trước, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra chọn lựa tới. Cái kia bán hàng rong chủ quán chính là một cái ngăm đen đại hán, dáng người cường tráng, tướng mạo xấu xí. Trên thân tán phát lấy một cỗ rất nhiều ngày không có tắm rửa hôi chua vị, hôn đến người chung quanh ào ào cách xa mấy bước. Lúc này hắn đang dùng tay xoa xoa trên thân mỡ, dường như muốn lấy tay đem trên thân dơ bẩn cọ sát. Nhìn đến Lâm Lang Tiêu tới, chủ quán dơ lên một chút mí mắt, sau đó lại thấp đi. Loại này hờ hững thái độ, nếu như đổi lại cái khác người, đã sớm tức giận đến phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng Lâm Lang Tiêu lại giống không có cảm giác một dạng, vẫn như cũ tự mình lật lên trong quán trưng bày các loại hàng hóa, tựa hồ tại nghiêm túc suy nghĩ muốn cầm thứ gì mới tốt. Dựa theo sư tôn trước kia giáo phương pháp của ta, cái này bãi nhỏ bên trong nhiều đồ như vậy, nếu như ta chỉ chọn hồ lô kiểu hỏi giá, tất nhiên sẽ gây nên chủ quán hoài nghi, chủ quán sẽ nâng lên giá không nói, còn có thể trực tiếp thì không bán ta. Muốn không làm cho hắn hoài nghi, lại đem hồ lô nắm bắt tới tay, trước hết mua chút cái khác đồ vật, sau đó thuận thế đem hồ lô dự vào. Nghĩ đến sư tôn giáo cho chính mình kinh nghiệm, Lâm Lang Tiêu trong lòng có kế hoạch. Hắn không có đi quan sát cái kia tử huyền hồ lô, mà là hướng về phía cái khác đồ vật nhíu chọn lên. Chương 31, không phải liền là một viên đan dược sao? Nuốt nó. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ thời gian một nén nhang sau. Lâm Lang Tiêu cầm lấy trong đó mấy thứ đồ hỏi thăm, "Lão bản, những cái này đồ vật bán thế nào?" "Cùng nhau 500 lần trung phẩm linh thạch." Chủ quán ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không để ý nói, "Lão bản, đây cũng quá đắt đi, liền không thể tiện nghi một chút. Ta thế nhưng là một lần mua xong mấy thứ đây." Lâm Lang Tiêu ra vẻ một bộ thịt đau bộ dáng, lắc đầu liên tục. "Muốn mua đồ liền lấy tiền đi ra, chê đắt liền làm chứng." Chủ quán ngẩng đầu nhìn Lâm Lang Tiêu liếc một chút, lại cúi đầu tiếp tục xoa lên trên thân dơ bẩn, hồ đồ nói, "Ai, mắc như vậy?" Muốn không phải ngươi mấy thứ này đều đối tu luyện có trợ giúp, ta còn thật thì không mua. Lâm Lang Tiêu ra vẻ thở dài, sau đó từ trong túi tiền móc ra linh thạch đưa ra đi. Lão bản, ngươi cái này hồ lô còn thật đẹp mắt, vừa tốt ta thiếu cái uống rượu dùng hồ lô rượu, ngươi cái này hồ lô không bằng thì cùng nhau đưa ta đi. Ngươi nhìn, ta vừa mới mua ngươi nhiều đồ như vậy đều không trả giá đây. Lâm Lang Tiêu làm bộ mới nhìn đến hồ lô, không để ý nói, đưa tay liền muốn đi lấy. Mấy thứ này 500 linh thạch, thêm hồ lô đến 5000. Chủ quán lại đột nhiên mở miệng. Cái gì? 5000 linh thạch? Lâm Lang Tiêu dừng lại tay, đột nhiên trừng lớn hai mắt cả kinh kêu lên, một mặt khó có thể tin. Thế nào, chê đắt ta? Không muốn là xong. Đây chính là ta bình thường dùng tới dùng cơm đệm bàn chân hồ lô, không có cái hồ lô này, cái bàn không bằng phẳng ta làm sao ăn? Ngươi muốn bỏ đói ta? Chủ quán nói, liền chuẩn bị thu hồi hồ lô. Lâm Lang Tiêu thấy thế lập tức gấp, vội vươn tay đem bắt lấy, được, đừng thu hồi đi. Ta trả tiền. Một cái thiên giai phẩm chất đan dược có thể nhẹ nhõm bán đi mấy vạn thậm chí mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch giá tiền. Coi như cái này hồ lô bán 5000 hạ phẩm linh thạch, chỉ cần có thể mở ra đan dược, hắn đều vẫn là kiếm lời. Càng đừng đề cập, bên trong thậm chí còn có thể là thánh giai đan dược. Loại cơ hội này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, hắn cái nào bỏ được từ bỏ. Ta thay đổi chủ ý, hiện tại bán 8000 hạ phẩm linh thạch. Chủ quán gặp Lâm Lang Tiêu bộ dáng này, cười lạnh một tiếng nói, ngươi điên rồi, mới vừa rồi còn nói 5000. Lâm Lang Tiêu không dám tin nói, ngươi để ý như vậy cái này hồ lô, bên trong đồ vật tất nhiên bất phàm. Đừng nói 8000, bán ngươi một vạn ta đều ngại tiện nghi đây. Muốn tại ta chỗ này nhặt nhạnh chỗ tốt. Thật coi ta 3 tuổi tiểu hài tử a, ta đi ra bày quầy bán hàng thời điểm, ngươi lông còn chưa mọc đủ đây. Chủ quán kinh bị nhìn lấy Lâm Lang Tiêu, không lưu tình chút nào rêu cợt nói:
"Ngươi."
Lâm Lang Tiêu tức giận đến toàn thân phát run.
"Ngươi cái gì ngươi? Muốn ở chỗ này độc thủ, hỏi qua ta huynh đệ không có?"
Chủ quán lời còn chưa dứt, chỉ thấy chung quanh 10 cái bán hàng trong chủ quán, đồng loạt đem ánh mắt tập trung đến bên này. Một bộ chỉ cần một lời không hợp thì sẽ lập tức hợp nhau tấn công bộ dáng. Vậy mà đều là hư thần cảnh hậu kỳ người. Lâm Lang Tiêu trong lòng thất kinh. Tuy nhiên hắn có tự tin từ đối phương trong vây công đào thoát, nhưng một khi đánh lên, khẳng định sẽ bại lộ hắn tung tích, dẫn tới song linh thần triều chú ý, nếu như thế, hắn thì phí công nhọc sức. Thứ không phải liền là 8000 linh thạch à, ta phó. Lâm Lang Tiêu nhịn xuống nộ hỏa, cuối cùng cắn răng nghiến lợi móc ra chữ vật túi. Tuy nhiên đau lòng, nhưng việc đã đến nước này, cũng không còn cách nào khác. Ta đổi chủ ý, hiện tại là 1 vạn. Chủ quán rội ra 10 ngón tay, thiếu 1 viên linh thạch, lão tử đều không bán. 1 vạn. Lâm Lang Tiêu kém chút thổ huyết. 8000 linh thạch đã đầy đủ đắt, đối phương vẫn còn muốn thừa cơ tăng giá đến 1 vạn. Nhìn lấy chủ quán cái kia không chút kiêng kỵ sắc mặt, Lâm Lang Tiêu thật hận không thể một đao chặt đối phương. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhịn xuống nộ hỏa. Đây là 1 vạn linh thạch, hiện tại cũng có thể đi. Lâm Lang Tiêu đem linh thạch ném cho đối phương. Sớm dạng này không liền xong rồi. Chủ quán tiếp nhận linh thạch, tiện tay đem hồ lô vứt cho hắn. Tiếp nhận hồ lô, nhìn thật sâu chủ quán liếc một chút, nhớ kỹ hắn tướng mạo, Lâm Lang Tiêu xoay người rời đi. Lúc gần đi, sau lưng truyền đến chủ quán âm dương quái khí uy hiếp âm thanh. Lâm Lang Tiêu không để ý đến, chỉ là tăng thêm tốc độ, rất nhanh biến mất trong đám người. Khoảng cách đường đi một chỗ không xa khách sạn. Lâm Lang Tiêu về đến phòng, đóng cửa lại, khoanh chân ngồi tại trên giường, lấy ra vừa mua về màu tím hồ lô. Hồ lô phía trên minh khắc rất nhiều đường vân, lộ ra nhiên tịnh vật không tầm thường. Nhưng Lâm Lang Tiêu hiện tại đã không để ý tới quan sát chi tiết. Hắn không kịp chờ đợi muốn biết trong hồ lô trang lấy cái gì hảo đồ vật. Nhẹ nhàng lay động hồ lô, bên trong lập tức truyền ra tùng tùng tiếng va chạm. Xem ra bên trong thật là có đồ. Lâm Lang Tiêu thần sắc vui vẻ. Nhân sinh thật sự là tự nhiên lại lên á, tuy nhiên ra một đợt huyết, nhưng là đáng giá. Mở ra nút hồ lô, Lâm Lang Tiêu hơi híp cả mắt, nhẹ hít một hơi. Trong tưởng tượng xông vào mũi dị hương không có truyền đến, ngược lại là một cỗ nồng đậm gây mũi hôi thối đập vào mặt, suýt nữa khiến Lâm Lang Tiêu bất tỉnh đi. Ngoa tạo. Lâm Lang Tiêu mắng to một câu, vội vàng đem hồ lô ném sang một bên, mãnh liệt nôn mửa cảm giác trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Mùi vị kia, quả thực so với hắn trước kia làm Lâm gia hạ nhân lúc, người qua chuồng heo phân và nước tiểu mùi vị còn thối. Ni mã, trong này đến cùng là cái gì quỷ đồ chơi, cái này đan dược chẳng lẽ là dùng yêu thú huyết dịch luyện thành? Lâm Lang Tiêu sắc mặt trắng bệnh, che miệng nôn khan, chọn bẹn qua 2 phút đồng hồ mới hòa hoãn lại. Có lòng muốn hỏi ý kiến hỏi một chút sư tôn đây là cái gì đan dược, lại đột nhiên phát giác sư tôn đã rơi vào trạng thái ngủ say. Đáng chết, thời điểm then chốt, sư tôn luôn luôn không tại. Hắn tuy nhiên theo Vân lão học tập rất lâu đan dược chi thuật, nhưng trước mắt mức độ cũng không tính cao. Cho nên đối không biết đan dược, không có cái gì phân biệt năng lực. Oán trách một phen, Lâm Lang Tiêu cầm lấy bị hắn ném ở trên giường hồ lô, ra bên ngoài đổ ngược lại. Lập tức, một viên toàn thân đen nhánh, uyển giống như là mực nước sền sệt đan dược lăn đi ra. Cái này đan dược tầng ngoài phủ đầy quỷ dị hoa văn, tản ra u màu đen huỳnh quang, dường như vận sống đồng dạng tại ngọ nguậy, xem ra phá lệ giữ tận kinh khủng. Cái này, dù là Lâm Lang Tiêu lá gan cực lớn, nhìn đến này quỷ dị đan dược, vẫn như cũ tê cả da đầu. Đây chính là cái gọi là thiên giai đan dược. Nhìn qua làm sao giống như là. Lâm Lang Tiêu mày nhíu lại thành hình chữ xuyên, trong lòng mơ hồ sinh ra một vẻ hoài nghi. Nhưng nghĩ tới Tần Vô Tiện cái kia cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy dáng vẻ, còn có ngồi dựa vào trong ngực hắn Cố Thanh Hàn. Lâm Lang Tiêu trong lòng đống nhiên tuôn ra lửa giận hừng hực cùng ghen ghét, cùng cảm giác cực kỳ không cam lòng. Tần Vô Tiện, chờ ta đột phá cảnh giới, đạt tới chân thần cảnh, ta nhất định để ngươi quỳ sát tại ta dưới chân. Còn có Cố Thanh Hàn, ngươi cũng là thuộc về ta. Lâm Lang Tiêu nội tâm gào rú gào thét, trong mắt lóe ra nồng đậm tham vọng, dường như đã thấy chính mình đại thống trị lục một màn kia. Không phải liền là một viên đan dược sao? Nuốt nó. Hắn thì thào nói nhỏ, trong đôi mắt lóe ra cừu hận hung mang. Do dự một chút về sau, đột nhiên đem đan dược hướng trong miệng ném một cái, trực tiếp nuốt vào bụng bên trong. Ung ung cùng bụng, đan dược vừa vào bụng, liền hóa thành tối đen như mực trạng thái dịch chất dính thể, theo Lâm Lang Tiêu cổ họng trượt vào dạ dày, sau đó dọc theo thực quản hướng chạy toàn thân. Chỉ một thoáng, Lâm Lang Tiêu toàn thân kịch chấn, cả khuôn mặt vặn vẹo biến hình, thống khổ không chịu nổi. A a a. Lâm Lang Tiêu phát ra liên tiếp như dã thú gào thét, cả người co quắp tại trên giường, đau đến tại trên mặt đất lăn lộn. Phốc phốc sau một khắc, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, Lâm Lang Tiêu thân thể run nhẹ nhẹ, thân thể phần đuôi phun ra một luồng khói đen. Không biết đi qua bao lâu, Lâm Lang Tiêu toàn thân đổ mồ hôi, sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, dường như theo quỷ môn quan nhặt về nửa cái mạng. Cái này, đây rốt cuộc là đan dược gì? Lâm Lang Tiêu suy yếu vô cùng, nằm trên mặt đất thở hổn hển, khó khăn đưa tay lau thái dương mồ hôi lạnh, trong lòng suy tư không có câu trả lời vấn đề. Hồi bẩm thân tử, ngài thật là liệu sự như thần. Thật sự là hắn xuất hiện ở ngài nói tới tiểu thành trấn, chúng ta đã truy xét đến hắn tung tích. Đường đi bán hàng dòng chỗ. Dáng người cương tráng, sắc mặt ngăm đen đại hán đối với truyền âm thạch cung kính nói. Hắn chính là Tần tộc Ảnh Không Vệ một viên, lệ thuộc vào Tần Vô Tiện quản hạt phía dưới. Truyền âm thạch một bên khác, hợp thời truyền đến Tần Vô Tiện thanh âm, biết, lão cửu. Ngoài ra ta nhắc nhở ngươi một câu, không bận rộn tắm rửa, trên thân quá bẩn đều là vị đạo, đừng đem cái khác người hôn hỏng. Đúng, thần tử. Đại hán lên tiếng. Truyền âm thạch lần nữa an tĩnh lại. Mà đại hán thì là mò cái đầu nói một mình, ta lại tạm xoa xuống nghe hoàn trang trong hồ lô, còn không phải bị làm thành bà bối.
Chương 32, Cổ Nguyên Sơn, tọa độ không gian chỗ người đằng, vô ưu vô tạ đình, khí vận chi tử Lâm Lang Tiêu lọt vào chơi bừa, thổ huyết công tâm, ký chủ phản phái giá trị 1000.
Một bên khác, nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, Tần Vô Tiện trên mặt hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt.
Cười gì vậy?
Vui vẻ như vậy? Cố Thanh Hàn bưng chén trà đi đến bên cạnh hắn, hiếu kỳ hỏi.
Không có gì, chỉ là cảm khái vị kia Lâm Thần đem quy không cao dáng vẻ.
Tần Vô Tiện cười ha hả nói,
hắn không phải chạy ra địa lao sao?
Cố Thanh Hàn không hiểu,
thật sự là hắn là chạy ra địa lao bất quá, là ta cố ý thả hắn đi.
Vì cái gì?
Hắn là có đại khí vận người, trên thân còn có không ít bí mật, đem hắn quan tại địa lao bên trong, thật là đáng tiếc.
Tần Vô Tiện có chút hàm hồ nói ra,
khí vận loại này đồ vật, tuy nhiên nhìn không thấy sợ không được, hư vô mà mịt, nhưng ở từ nơi sâu xa nhưng lại chân thực tồn tại.
Ngươi nói thật là không tệ, là một cái xuất thân từ Lâm gia hạ nhân, Lâm Lang Tiêu trưởng thành đến đích thật là có chút nhanh. Cố Thanh Hàn gật gật đầu.
Là một cái trọng sinh người, lại thân phụ đại đạo nguyên lưu thể, nàng phí tổn hơn 3 tháng thời gian, cũng mới miễn cưỡng tấn thăng đến chân thần cảnh sơ kỳ. Mà Lâm Lang Tiêu lại so nàng nhanh hơn. Tu hành lên như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, cảnh giới cũng như cưỡi tên lửa giống như từ từ dâng đi lên. Loại này kinh khủng tu luyện tốc độ, liền nàng đều cảm giác kinh thán.
Cái này cũng có trách, sau cùng Lâm Lang Tiêu có thể chứng đạo đại đế, thành tựu tứ thánh đại đế uy danh.
Đúng rồi, lạnh lẽo. Ta trong lúc vô tình đạt được một tấm tàn phá tấm da dê, giống như cùng Song Linh thần triều có quan hệ, ngươi cũng đã biết vật này lai lịch.
Nghĩ đến theo Lâm Lang Tiêu trong tay lấy được đến tấm da dê, Tần Vô Tiện đem xuất ra.
Cố Thanh Hàn tiếp nhận tấm da dê, cẩn thận chu đáo.
Tấm da dê rất phổ thông, có chút phát vàng, xem ra mười phân cổ lão.
Mặt sau chữ viết đã mơ hồ, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy phía trên vẽ lấy một tòa nguy nga đại thành, cùng bốn cái phong cách cổ xưa cứng cáp văn tự, Song Linh thần thành.
Lại là Song Linh thần thành di tích bản vẽ.
Ừm, làm sao?
Ngươi biết nội dung phía trên?
Tần Vô Tiện hơi kinh ngạc.
Nhận biết ngược lại là chưa nói tới,
chỉ là hiểu rõ một số chuyện năm đó.
Cố Thanh Hàn chậm rãi nói, Song Linh thần thành chính là viễn cổ thời kỳ, Song Linh đại đế tại vị lúc đế đô đã từng huy hoàng nhất thời. Về sau đại đế vẫn lạc, Song Linh thần thành cùng đại đế thi thể cùng nhau tiến nhập khác một vùng không gian. Cái kia không gian vị trí bị đại đế ẩn giấu đi, cho nên rất khó tìm kiếm.
Có điều, có phần này tấm da dê, đem hắn phóng tới trong triều Song Linh đại đế pho tượng xuống, có lẽ thì có thể biết tọa độ không gian vị trí.
Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, Cố Thanh Hàn trong giọng nói nhiều hơn mấy phần kích động.
Tuy nhiên chưa thấy qua Song Linh đại đế, cũng không có thể được đến đại đế lưu lại tài bảo.
Nhưng Cố Thanh Hàn vẫn như cũ đối vị kia truyền kỳ giống như nhân vật ôm lấy sùng kính chi tâm.
Pho tượng thì trong triều, vậy chúng ta chẳng phải là hiện tại liền có thể đi xem một cái?
Tần Vô Tiện nói.
Chờ ngày mai đi, tối nay trước nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần.
Cố Thanh Hàn đáp lại.
Sáng sớm hôm sau,
Cố Thanh Hàn liền cùng Tần Vô Tiện cùng một chỗ tiến về hoàng cung.
Song Linh đại đế pho tượng, cung phụng tại hoàng cung chỗ sâu.
Mỗi ngày kia nắng ban mai thời khắc, thần triều hoàng thất tử đệ sẽ tiến đến lễ bái, biểu thị tôn kính.
Đây chính là Song Linh đại đế pho tượng.
Đứng tại pho tượng trước mặt, nhìn lên sinh động như thật pho tượng khổng lồ, Tần Vô Tiện tâm thần khẽ động.
Pho tượng cao đến 100 trượng, đứng vững đám mây, tản ra tang thương cổ lão trì vật bị. Mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật dày tảng đá xanh, hiển nhiên có trận pháp gia trì.
Song Linh đại đế, thế nhưng là đệ nhất hùng chủ a.
Nghe nói hắn tại vị trong lúc đó, sáng tạo ra to như vậy cơ nghiệp, để Song Linh thần triều trở thành linh tê đạo vực cường thịnh nhất tồn tại.
Một bên có người đàm luận.
Tần Vô Tiện ánh mắt đảo qua bốn phía, phát hiện người nói chuyện là một đám giải thích cường điệu lão giả. Bọn hắn đều là đạo vực bên trong các phương thế lực lao tiền bối học giả, đối năm đó lịch sử rất có nghiên cứu. Ta gọi bọn họ tới là vì nhìn xem một hồi có thể hay không rút một tay.
Nhìn đến Tần Vô Tiện hơi ánh mắt nghi hoặc, Cố Thanh Hàn mở miệng giải thích.
Sau đó nàng đi ra phía trước, hướng những cái kia lao tiền bối nhóm thỉnh giáo lên.
Những thứ này lao tiền bối nhóm đều là kinh nghiệm phong phú đồ cổ,
tuy nhiên đã gần đến tuổi già, nhưng như cũng phát triển tại linh tê đạo vực, đối năm đó lịch sử nhớ đến phi thường sâu sắc.
Bởi vậy nghe Cố Thanh Hàn hỏi thăm, cũng không nghĩ nhiều liền đem tự mình biết tin tức báo cho nàng.
Căn cứ chúng ta phỏng đoán, Song Linh thần thành vị trí hẳn là một cái độc lập tiểu thế giới.
Phương này tiểu thế giới từ Song Linh đại đế tự tay xây dựng ra đến, cùng ngoại giới triệt để cách ly, địa điểm du ly bất định.
Căn cứ ghi chép, đem tấm da dê đặt ở pho tượng dưới chân có thể sinh ra của mình, chỉ dẫn hậu nhân tìm tới Song Linh thần thành tọa độ không gian phương vị.
Nghe lão giả giải thích, Tần Vô Tiện gật gật đầu.
Lấy ra tấm da dê, tại mọi người nín hơi ngưng thần nhìn soi mói dựa theo vị kia lão giả nói, đem tấm da dê chỉnh trọng để đặt tại pho tượng dưới chân.
Nhất thời, tấm da dê tản mát ra một luồng kim mang, dung nhập vào pho tượng phía trên.
Ông ong trong chốc lát, một cỗ rồi rào mênh mông ba động tràn ngập ra.
Ngay sau đó, tòa kia cao trăm trượng Song Linh đại đế pho tượng chậm rãi bắt đầu chuyển động.
Đã cầm ta năm đó sổ tay mà tới, liền có tư cách thu hoạch ta chi truyền thừa.
Đây là ta chi truyền thừa chỗ, duyên sau có thể tìm được Song Linh thần thành chỗ.
Pho tượng thanh âm như có như không phiếu miểu, để người nhìn không thấu.
Tiếng nói vừa ra, mấy hàng vàng óng ánh cổ văn bỗng dưng hiện lên, in dấu khắc ở hư không bên trong.
Quả thật như lão tiên sinh nói, chỉ cần tìm được tấm da dê, liền có thể tìm được Song Linh thần thành tọa độ không gian vị trí.
Nhanh,
nhanh giải độc.
Mọi người kinh hô liên tục, thương phấn không thôi.
Chờ một chút, những văn tự này tốt phức tạp, ta vậy mà một cái cũng xem không hiểu.
Rất nhanh có người chú ý tới tình huống này.
Cái khác người nghe vậy, ào ào hướng cái kia hàng chữ viết nhìn lại.
Ưm nhìn chỉ chốc lát, bọn hắn mi đầu cũng nhíu chặt lên. Những cái kia màu vàng kim văn tự cực kỳ tối nghĩa, tựa hồ dính đến một loại khó có thể lý giải được ngữ pháp, căn bản không thuộc về thời thế hiện nay. Thì liên mấy vị lấy học thức bên bác lấy xưng lão học giả, giờ phút này cũng đều cao mày. Những thứ này hẳn là thượng cổ văn tự. Một tên tóc trắng xóa lao giả nhìn chỉ chốc lát, trầm ngâm nói: "Thượng cổ văn tự, bác đại tinh thâm, ẩn chứa vô cùng huyền diệu, cần đại lượng thời gian nghiên cứu, không phải một ngày có thể hiểu thấu đáo. Cho dù là sống vạn năm lão quái vật, cũng chưa chắc có thể nắm giữ những văn tự này thần nghĩa, cái gọi là thuật nghiệp có chuyên công, tuyệt đối không phải nói ngoa. Không chỉ có như thế, bộ phận thượng cổ văn tự càng là ẩn chứa cấm kỵ lực lượng, tu luyện giả nếu là không có tương ứng học thức cưỡng ép đọc, nhẹ thì thần hồn bị hao tổn, đạo cơ dao động, nặng thì thức hải nứt toát, bạo thể mà chết." Một tên khác lão giả theo nói bổ sung: "Thế lại còn có loại thuyết pháp này? Những cái kia mới vừa rồi còn nóng lòng muốn thử tuổi trẻ hoàng thất tử đệ, giờ phút này dọa đến mặt không còn chút máu, không khỏi kinh hãi trong lòng, cuốn quýt rời ánh mắt, không dám tiếp tục nhìn nhiều. Nghĩ mà sợ mồ hôi lạnh thấm thấu quần áo của bọn hắn. Lại càng như thế nguy hiểm." Có tiếng người phát run, lòng còn sợ hãi. Bất quá là một số văn tự mà thôi, thế mà còn tồn lưu lấy đáng sợ như vậy cấm kỵ quy tắc. Tu luyện giả cưỡng ép đọc có thân vong mạo hiểm. May mắn lao giả nhắc nhở phải kịp thời. Bọn hắn mới vừa rồi không có cậy mạnh, nếu không hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hiện tại vấn đề lại tới. Đã những văn tự này ẩn chứa lực lượng nguy hiểm như thế, tại sao có thể có người dám tùy ý đọc? Hệ thống, có biện pháp để ta có thể đọc những thứ này cổ văn sao? Nghe được mọi người chung quanh nghị luận, Tần Vô Tiện trong lòng đối với hệ thống hỏi. Đinh, kiểm tra đến thượng cổ văn tự tin tức lưu. Phân tích bên trong, đổi lấy thông biết kỹ năng thượng cổ văn tâm thông cần tiêu hao phản phái giá trị 1000 điểm, phải chăng đổi lấy? Đổi lấy. Không chút do dự, Tần Vô Tiện lựa chọn đổi lấy. Đinh, cổ văn tinh thông kỹ năng đổi lấy thành công. Sau một khắc, liên quan tới thượng cổ văn tự tin tức lưu tràn vào não hải bên trong. Một cú cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, dường như bao gồm chư thiên vạn giới, sở hữu cổ lão văn tự khởi nguyên cùng diễn biến tri thức hồng lưu, trong nháy mắt tràn vào Tần Vô Tiện thức hải. Tần Vô Tiện nhắm mắt lại, đem tinh lực tập trung ở đại não, tiêu hóa lên những kiến thức này tới. Sau một lát, hắn mở ra hai con mắt, con người chỗ sâu, vô số cổ lão màu vàng kim phủ văn lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng bình tĩnh lại. Hắn lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt tìm đến phía hư không bên trong cái kia mọi người nhìn mà phát khiếp, ẩn chứa kinh khủng cấm kỵ màu vàng kim đế cổ văn. Chỉ liếc nhìn lại, liền có thể hiểu rõ trong đó huyền bí. Chương 33, thượng cổ văn tự, Vô Tiện đại nhân học thức thực sự uyên bác người đăng, Vô Ưu Vô Tạ phía trên này văn tự nói là, tọa độ không gian, vị trí tại cổ Nguyên Sơn. Chính khi mọi người vô kế khả thi, thậm chí có không ít lao học giả tại chỗ ngóc ra sách cổ tuần tra thời điểm, Tần Vô Tiện đống nhiên mở miệng. Cổ Nguyên Sơn? Cái này sao có thể? Nghe được Tần Vô Tiện lời nói, tại trường mấy cái vị lao giả tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cổ Nguyên Sơn ở vào đạo vực trung tâm, các phương thế lực giao hội chỗ đó đã sớm bị tìm kiếm đến không sai biệt lắm. Vô số tu sĩ cày qua trăm ngàn lần, liền hang chuột đều móc đến sạch sẽ. Ngoại trừ đỉnh núi tỏa kia phơi gió phơi nắng, bò đầy khô đằng bức bỏ tế đàn bên ngoài, cũng không bất luận cái gì đặc thủ chi vật. Vô Tiện đại nhân có chỗ không biết, cái kia cổ Nguyên Sơn sớm đã bị các phương thế lực đào sâu ba thước, có thể xưng đạo vực sạch sẽ nhất chi địa. Chớ nói tọa độ không gian bực này huyền ảo chi vật, liền một chút đáng tiền một điểm linh thảo đều bị người vơ vét hầu như không còn. Nếu thật có dị thường, cần phải sớm đã bị đi ngang qua cường giả phát hiện. Mở miệng người là thần triều thất hoàng tử. Hắn đối đạo vực hết sức quen thuộc, lúc này nghe được Tần Vô Tiện nói tọa độ không gian vị trí tại cổ Nguyên Sơn, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Ha ha. Tần Vô Tiện cười nhạt một tiếng, vẫn chưa phản bác. Thần tử nói đúng. Ngay tại cổ Nguyên Sơn. Chắc chắn 100 ngay tại cổ Nguyên Sơn. Đồng nhiên, bên cạnh một vị tóc trắng phơ lão giả đột nhiên kinh hô, thần tình kích động không thôi. Hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đục ngầu con ngươi bên trong, lóe ra cuồng hỉ chi sắc. Chu lão ngài đây là? Thấy thế, mọi người chung quanh đều hơi kinh ngạc. Chu lão chính là đạo vực bên trong thành danh đã lâu lão học giả, tại đạo vực trong học cung đảm nhiệm giáo viên. Theo tin đồn hắn tuổi trẻ thời điểm đã từng du lịch tứ phương, kiến thức có phần quảng. Tại nơi nào đó bên trong di tích từng thu được một bản cổ lão bản chép tay. Tuy nhiên hắn tính cách có chút cổ quái gở, ngày bình thường ngăn cách. Nhưng đối với cổ đại tri thức nghiên cứu cùng nắm giữ lại hết sức thâm hậu, có thể nói học sâu biết rộng, tại toàn bộ học thức giới bên trong đều là đức cao vọng trọng tồn tại. Danh xưng còn sống cổ sử điển tịch. Trước kia, vô luận chuyện gì xảy ra, Chu lão đều biểu hiện được vô cùng trầm ổn, ung dung không đổi, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Có thể hôm nay, hắn lại thất thố như vậy, cái này khiến mọi người tại đây cảm giác kinh ngạc không thôi. Đối mặt, hoàn toàn đối lên. Thân tử giải đọc không sai. Phía trên này rõ ràng chỉ hướng cũng là cổ Nguyên Sơn. Ngoại trừ địa điểm, đằng sau còn có. Chu lão thanh âm phát run, ánh mắt quét về phía cổ văn nửa đoạn sau, nỗ lực nhìn trộm càng nhiều nội dung. Thế mà một giây sau, Chu lão sắc mặt đổi biến. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lùi lại hai bước, cả người như là bị vô hình trọng truy hung hăng đập trúng, khí tức trong nháy mắt suy yếu xuống tới. Nguy rồi, là thượng cổ văn tự phản vệ. Có người kêu sợ hãi, vội vàng nâng lên Chu lão. Chu lão thân thể lay động vài cái, lảo đảo ngã về phía sau, suýt nữa té ngã trên đất. Trên mặt hắn lóe qua một tia thống khổ, miễn cưỡng trèo chống chính mình ngồi dậy, không cần lo lắng, là lão phu không biết tự lượng sức mình. Cổ văn bên trong nội dung liên lụy tới một chút cực kỳ bí ẩn đồ vật, ẩn chứa trong đó cấm kỵ chi lực. Không phải bắt thiên thông địa chi học thức, cưỡng ép nhìn trộm, át gặp thiên khiển. Bằng vào ta trước mắt năng lực đọc quá miễn cưỡng, cho nên mới sẽ bị phản vệ. Chu lão chống cự lại trên thân vô hình áp lực, lau sạch lấy khóe miệng tràn ra máu tươi, chậm rãi nói ra. liền Chu lão đều bị phản vệ rồi. Những văn tự này ghi lại đến tột cùng là cái gì nội dung, vậy mà như thế đáng sợ. Liền hắn đều khó có thể chịu đựng trong đó cấm kỵ chi lực, đổi lại người bình thường đi đọc, chẳng phải là trực tiếp tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Mọi người kinh nghi bất định. Nội dung phía sau là nói chúng ta dùng tấm da dê xúc động pho tượng. Sau 15 ngày, Cổ Nguyên Sơn tế đàn thì sẽ tự động hấp thu thiên địa triều tịch chi lực, hội tụ năng lượng hình thành tọa độ không gian. Thần Vô Tiện mở miệng giải thích. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, trong hư không màu vàng kim cổ văn bỗng nhiên quang mang đại thịnh, dường như đạt được một loại nào đó tán thành. Vô số huyền ảo phù văn như là sống lại, bắt đầu cấp tốc lưu chuyển, gây dựng lại. Một giây sau, một đạo chói mắt màu vàng kim quang trụ theo chữ cổ bên trong phun ra ngoài, xông thẳng lên trời. Cuồn cuộn rồi rào khí tức bao phủ ra, đem trọn cái hoàng cung đều bao phủ tại một mảnh thần thánh nghiêm túc kim huy bên trong. Cùng lúc đó, cái kia cố áp chế gắt gao lấy chú lão kinh khủng cấm kỵ chi lực cũng bỗng nhiên tán đi, từ áp chế biến mất, phản vệ chi lực lui. Thấy cảnh này, mọi người tại đây đều là chấn động. Lão phu giống như không sao. Chu lão chấn động mạnh một cái, vẻ bại khí tức lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng trở lại. Hắn kinh hãi cảm thụ được thể nội một lần nữa chạy xuôi sinh cơ, khó có thể tin nhìn về phía cái kia quán thông thiên địa màu vàng kim quan trụ. Cuối cùng, cái kia bao hàm kính sợ cùng rung động ánh mắt, chết dừng lại tại Tần Vô Tiện lạnh nhạt thân ảnh phía trên. Là hắn, là thần tử hoàn mỹ giải đọc thượng cổ văn tự, không chỉ có lần tránh cấm kỵ phản vệ, càng là dẫn động đế tượng lưu lại ý chí cuối cùng tán thành. Cái kia quán xuyên thiên địa quan trụ cũng là chỉ dẫn, cũng là bằng chứng. Mà hắn Chu Thông là dính thần tử giải đọc thành công quang, mới may mắn nhặt về một đầu mạng già. Cái này ý niệm mới vừa nhuốm, Chu lão liền nhịn không được toàn thân chấn động. Đây cũng quá khoa trương. Hắn thấy Tần Vô Tiện coi như nội tình không tầm thường, thiên phú thật tốt, tại tu luyện nhất đồ bên trên cũng có rộng lớn tiền cảnh, nói cho cùng cũng bất quá là một cái kinh lịch có phần cạn người trẻ tuổi thôi. Dạng này tuổi quá trẻ thiếu niên, có thể đem tu luyện làm tốt đã rất đáng ngưỡng, như thế nào còn có tâm tư nghiên cứu loại này cổ lão cùng cực tri thức, thậm chí có thể giải đọc hắn đều không thể đọc đến văn tự. Càng nghĩ, có lẽ chỉ có một khả năng mới có thể giải thích đây hết thảy. Cái kia chính là Tần Vô Tiện đã từng đọc nhiều qua, những cái kia đại tộc cổ tông bên trong lưu truyền tới chân quý điện tịch. Chu lão càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Tần tộc dù sao cũng là theo tiên cổ thời kỳ truyền thừa xuống gia tộc, ngọn nguồn lịch sử xa xăm sâu xa, khẳng định bảo tồn có rất nhiều cổ thư bí tịch. Như Tần Vô Tiện thật sự là một cái hiếu học người, tại gia tộc trưởng bối dạy bảo dưới, nắm giữ những thứ này tối nghĩa thâm ảo tri thức, cũng thuộc về bình thường. Lão phu nghiên cứu thượng cổ văn tự cả đời, đọc sách đến bắt đầu, tự xưng là hơi có tiểu thành, nhìn trộm đến chữ cổ một góc băng sơn. Hôm nay tại thần tử trước mặt, mới biết như thế nào hết ngồi đại giếng, như thế nào đom đóm trong trường hợp trăng sáng. Xấu hổ vô cùng. Xấu hổ vô cùng a. Chu lão thán hơi thở không ngừng, mặt mũi tràn đầy xấu hổ chi ý, lão hủ theo đạo vực học cung chạy đến, vốn cho rằng có thể giúp đỡ thần tử, hiện tại xem ra là lão hủ tại thần tử trước mặt đều xấu. Thần tử học thức thông thiên, thông suốt cổ kim, chi thức uyên bác trình độ viễn siêu lão hủ tưởng tượng, chỉ sợ liền tiên hiền đều theo không kịp. Như nếu không phải thần tử cứu, lão hủ hôm nay nhất định hao tổn ở đây. Chu lão nói xong, không người hướng Tần Vô Tiện gửi tới lời cảm ơn. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người, bao quát những cái kia tâm cao khí ngạo hoàng thất tử đệ, kiến thức rộng rãi lao học giả, tất cả đều như là tượng đất, rung động mà nhìn xem cái này phá vỡ nhận biết một màn. Chu lão hạng gì thân phận, lại đối Tần Vô Tiện hành này lại lễ, miệng nói ân cứu mạng. Dựa theo Chu lão thuyết pháp, thần tử không chỉ tu vi thông thiên, liền bực này tối nghĩa thâm thúy, ẩn chứa đại khủng bố đế của văn, đều có thể hạ bút thành văn. Thiện tay mà thôi, Chu lão nói quá lời. Ta cũng chỉ là trùng hợp nắm giữ những cái kia văn tự quy luật, cho nên mới có thể thông thuận phân tích thôi. Tần Vô Tiện tùy ý khoát tay áo, ngữ khí mây trôi nước chảy, trong lòng cũng đang cười thầm. Cái này tu tiên thế giới, người nào ăn nhiều chết no đi nghiên cứu cái này tu tiên giới thể văn môn à? Có chút thời gian dùng đến tăng cao tu vi nó không thơm à bất quá nhà. Hệ thống nơi tay, cái này bức không trang ngu sao mà không trang? Nói thế nào cũng là có bức cách phản phái, biểu hiện ra chính mình học thức bên bác, nội tình thâm hậu một mặt, mới có thể cùng cái khác phổ thông phản phái kéo ra trên lệnh. Tuy nhiên những cái này đồ vật đều là hư danh, nhưng ta nếu không phụ thêm cái này áo cà sa, chúng sinh làm sao biết ta Trần Duyên đã đức, Kim Hải tật làm. Bước cách, đó cũng là phản phái mị lực một bộ phận. Ngươi vậy mà thật có thể đọc thượng cổ văn tự. Cố Thanh Hàn thanh lãnh con mắt bên trong mang theo kinh ngạc, không dám tin nhìn lấy Tần Vô Tiện. Nàng biết được, thượng cổ văn tự không thể coi thường. Cho dù là một số lao học giả, muốn đọc, cũng vô cùng phiền phức, cần phải hao phí thời gian rất dài. Dù sao những thứ này không phải hiện thời thay đồ vật. Đi qua dài đằng đẵng tuế nguyệt tan mòn, sớm đã biến thành tàn khuyết ký hiệu hoặc là kiểu câu, căn bản khó có thể phân biệt trong đó hàng nghĩa, càng đừng nói phân biệt cùng lĩnh hội. Nàng vừa mới chỉ là tùy tiện nhìn qua, đã cảm thấy hoa mắt váng đầu, giống như là muốn nổ tung một dạng. Xem xét lại Tần Vô Tiện, lại thần sắc tự nhiên, thành thạo, không có chút nào nửa điểm cật lực bộ dáng. Bản thân tử thợ nhỏ đọc đã mắt quân thư, trên thông thiên văn giới dành địa lý, thông hiểu các loại kỳ văn dị sự. Ký môn độn giáp, thượng cổ bí mật hạ bút thành văn. Tần Vô Tiện nghiêng đầu, nên tiếp Cố Thanh Hàn ánh mắt khiếp sợ, khóe miệng ngậm lấy một vệt nghiền ngẫm ý cười, cố ý kéo dài ngữ điệu, chỉ là đế cổ văn. Rất khó a. Thơ nhỏ đọc đã mắt quân thư, hạ bút thành văn. Nghe được Tần Vô Tiện trả lời, Cố Thanh Hàn trong lòng một vạn cái không tin. Tại tu luyện nhất đồ phía trên, Tần Vô Tiện triển lộ ra thiên phú, đã kinh diễm tới cực điểm, làm bọn hắn nhìn mà than thở. nếu ngay cả bực này cần dài đằng đẵng tuế nguyện tích lũy học thức đều có thể tùy tiện nắm giữ, cái kia còn có để hay không cho người khác sống. Nàng thừa nhận Tần Vô Tiện hoàn toàn chính xác có được thường nhân khó có thể với tới ưu việt điều kiện, nhưng muốn tại nhiều như vậy khác biệt trong lĩnh vực tinh thông, đồng thời đều lấy được không tầm thường thành tích, tuyệt không phải một kiện chuyện dễ. Người bình thường tại Tần tộc thần tử cái này vị trí, không tham đồ lưỡng lạc, mỗi ngày hoang dâm vô độ đều tính toán tốt. Thế mà Tần Vô Tiện không chỉ có làm được, còn làm được phi thường hoàn mỹ, không có chút nào tì vết. Thậm chí so với cái kia tại đạo vực trong học cung, nỗ lực khắc khổ học tập học sinh, càng thêm ưu tú. Đây quả thực là thật không thể tin. Vốn cho rằng trải qua ở kiếp trước, ta đã đối với hắn rất tin tưởng. Không nghĩ tới, hắn trên thân còn có nhiều như vậy ta không biết đồ vật. Cố Thanh Hàn ánh mắt phức tạp, nhìn về phía Tần Vô Tiện ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, chỉ cảm thấy hắn càng phát ra thần bí. Mỗi khi nàng coi là thấy rõ Tần Vô Tiện liền sẽ có nhiều thứ hơn nổi lên mặt nước, để cho nàng tức hiếu kỳ lại khâm phục. Đối một người nam nhân hiếu kỳ, thường thường là một nữ nhân luân hãm bắt đầu. Nhìn thấy Cố Thanh Hàn kinh ngạc bộ dáng, Tần Vô Tiện trong lòng cười thầm. Dựa theo tiến độ này, tri thức bên bác hắn đã có thể bắt đầu suy nghĩ, hướng Cố Thanh Hàn chuyển thụ một số đo đạc dài ngắn tiên môn kiến thức. Liên quan tới cái kia bộ phận tri thức, có chút tối nghĩa khó hiểu, chỉ là khẩu thuật, chỉ sợ Cố Thanh Hàn không thể nào hiểu được. Cần muốn tiến hành nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao lưu, mới có thể một bước đúng chỗ, truyền đạo thụ nghiệp, đem Cố Thanh Hàn biến thành đối với hắn hiểu rõ người. Dù sao đến bây giờ, hắn bùi đầu gian khổ làm ra một mặt, còn không có tại Cố Thanh Hàn trước mặt triển lãm qua đây. Thân tử quả nhiên lợi hại, bực này nội tình, quả thật không phải phổ thông thiên kiêu có thể so sánh. Cho dù là đạo vực trong học cung học sinh ưu tú nhất, cùng thần tử so ra, đều muốn ảm đạm phai màu. Tu vi thông thần, học thức quan cổ, thần tử chính là chân chính nhân trung trí long, đã định chức dẫn dắt một thời đại. Mọi người chung quanh nào nào cảm khái. Xuất thân từ các phương thế lực, bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua hắn tuổi trẻ thiên kiêu. Tuyệt đại đa số tuổi trẻ người đều là đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, ỷ vào chính mình có chút tu vi thiên phú thì tuổi trẻ khí thịnh. Cùng thần tử bắt đầu so sánh, căn bản không cùng một đẳng cấp. Thần tử không chỉ có lòng dạ cuồn cuộn, còn học thức bên bác, học sâu biết rộng. Mặc kệ là khí độ, vẫn là kiến thức, đều nhẹ nhõm nghiền ép cùng thế hệ người. Chắc không được rất nhiều thành danh đã lâu láo quái vật đều công khai lên tiếng tán thưởng Tần Vô Tiện. Dạng này tồn tại đã định trước sẽ trở thành tu tiên giới tương lai lĩnh quân nhân vật. Mọi người khen một phen, bên cạnh một vị hoàng triều quan viên đề nghị, thần tử đã tọa độ không gian tại Cổ Nguyên Sơn tế đàn. Vậy chúng ta là không muốn phái người đem tế đàn bắt đầu phong tỏa. Lời vừa nói ra, mọi người hào hào gật đầu phụ họa, rất tán thành. Đại đế truyền thừa, cái kia là bực nào kinh thiên cơ duyên, lúc này bọn hắn chiếm cứ chủ động, tự nhiên cần phải một mực trưởng khống ở trong tay chính mình. Phong tỏa. Tần Vô Tiện khẽ cười một tiếng, không. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, ngựa xuất kinh nhân, ngược lại, ta còn muốn các ngươi khuyết tán tin tức, liền nói Cổ Nguyên Sơn có kinh thiên động địa bí cảnh tức sắp xuất thế, hư hư thực thực ẩn tàng đại đế di sản. Làm cho tất cả mọi người đều đến tranh đoạt, càng nhiều người biết càng tốt, càng náo nhiệt, mới càng thú vị. A. Nghe nói như thế, người chung quanh toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Bị Tần Vô Tiện cái này thạch phá thiên kinh quyết định chấn động đến trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không cách nào lý giải. Để đó nuốt một mình tuyệt thế cơ duyên không muốn, ngược lại quảng mà báo cho, dẫn vô số sói đói đến đây tranh đoạt. Thần tử, đây là có chủ ý gì? Chương 34, bí cảnh mở ra, Lâm Lang Tiêu hiện thân người đăng, Vô Ưu Vô Tạ tại bọn hắn cái nhìn, thần tử là lớn nhất biết trước bí cảnh tức sắp mở ra người, có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Hoàn toàn trước tiên có thể được chuẩn bị sẵn sàng, tại bí cảnh thăm dò bên trong chiếm cứ quyền chủ động cùng ưu thế. Dù sao, cái này tế đàn bên trong, thế nhưng là có được song linh đại đế truyền thừa. Như là vận khí hảo, cầm tới một số thượng cổ đan dược, thần binh pháp khí cùng hiếm thấy linh tài cái gì, vậy coi như kiếm lợi lớn. Đây chính là song linh đại đế truyền thừa a. Đã từng một cái thần triều nội tình. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thần tử điện hạ không những không muốn cái này dễ như trở bàn tay ngập trời tạo hóa, ngược lại muốn gióng trống khua chiêng đem cái này kinh thiên bí văn tuyên cáo thiên hạ. Cái này chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Đến lúc đó, chư thiên thần triều, vạn cổ thánh địa, ẩn thế gia tộc, thậm chí những cái kia khí vận nghịch thiên cây cỏ yêu nghiệt, chẳng phải là đều muốn giống nghe thấy được mùi máu tươi cá mập giống như chen chúc mà tới. Ai còn quản ngươi thần tử không thần tử? Cơ duyên trước mặt, người người tranh lên trước. Người nào đoạt được tiên cơ, người nào liền có khả năng một bước lên trời. Vạn nhất cái kia trọng yếu nhất truyền thừa bị cái nào gặp vận may ra hỏa nhanh chân đến trước. Chỉ là suy nghĩ một chút hình ảnh kia, mọi người đã cảm thấy tâm can tỷ phế thận đều tại có rút đau đớn. Điện hạ, tuyệt đối không thể. Một tên hoàng tộc lão giả gấp đến độ rĩa mép đều đang run rẩy, bí cảnh cơ duyên, quý hồ tiên cơ. Nếu đem tin tức này quảng mà báo cho, chẳng phải là đem đầy trời phú quý chắp tay nhường cho người. Vạn nhất cái kia hạch tâm truyền thừa bị ngoại nhân đoạt được. Hắn câu nói kế tiếp không dám nói xong, nhưng ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa. Còn lại người nghe vậy ào ào gật đầu, tán đồng lần giải thích này. Ồ, Tần Vô Tiện ánh mắt đảo qua từng trương tràn ngập đau lòng nhức óc cùng khó có thể lý giải được khuôn mặt. Phản phất tại nhìn một đám làm nhiều mảnh linh thạch so đo từng tí phố phường tiểu dân. Tọa độ không gian hình thành, thiên địa pháp tắc cộng minh, tất nhiên sẽ gây nên chấn động kịch liệt. Dấu diếm. Các ngươi coi là dấu diếm được a? Coi như cưỡng ép phong tỏa nhất thời, lại có thể phong tỏa bao lâu? Chờ ba động triệt để bạo phát, dẫn tới các phương nghi ngờ, liên thủ cường công, cục diện sẽ chỉ càng thêm khó coi. Tần Vô Tiện hơi hơi thân thể thẳng tắp, một cỗ vô hình tôn quý khí độ tự nhiên bộc lộ, như là thần chỉ nhìn xuống phàm trần. Nếu như thế, gì không thoải mái, quảng mời thiên hạ anh kiệt cùng cử hành hội lớn. Thứ nhất biểu dương ta tần tộc khí độ, rơi cái lỗi lạc danh tiếng. Thứ hai, bí cảnh bên trong, cơ duyên đều bằng bản sự, công bình cạnh tranh. Chư vị chẳng lẽ cảm thấy ta tần vô tiện sẽ sợ thiên hạ anh hùng hay sao? Tần vô tiện lạnh nhạt nói ra. Một câu cuối cùng, thanh âm đột nhiên chuyển nhẹ, lại như là trọng truy hung hăng nện tại trong lòng mọi người. Một cỗ vô hình, nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu ngạo nghệ cùng tự tin, như là huy hoàng đại nhật, trong nháy mắt xua tán đi bọn hắn trong lòng điểm này vẻ lũ su nịnh tinh kế. Đúng a? Bọn hắn vừa mới đang suy nghĩ gì? Thân tử điện hạ là nhân vật bậc nào? Tiên cổ tần tộc dốc sức bồi dưỡng tuyệt thế thiên tiêu, thân phụ tần tộc nội tình, của hắn tầm mắt sớm đã siêu thoát nhất thành nhất chỉ được mất, nhìn xuống chính là chư thiên vạn giới bắn cờ. Chỉ là một cái song linh đại đế truyền thừa, tại điện hạ mà nói, có lẽ chỉ là rễ hoa trên gấm. Hắn tranh thức xem trọng, là cái kia không thể lay động uy danh, là cái kia khiến thiên hạ anh kiệt hoàn toàn bái phục huy hoàng khí độ. Công bình cạnh tranh, đều bằng bản sự. Trước thực lực tuyệt đối, cái gọi là công bình bất quá là thần tử điện hạ cho lũ sâu kiến một cái nhìn lên thần tích cơ hội thôi. Ta chờ. Chúng ta hẹn hỏi. Lại lấy lòng tiểu nhân độ thần tử điện hạ quân tử chi bụng. Hổ thẹn. Hổ thẹn cùng cực. Mọi người như ở trong ngộng mới tỉnh, mặt trong nháy mắt dâng lên nồng đậm xấu hổ cùng vẻ kinh phục. Nguyên một đám đội vàng hướng tần vô tiện không mình hành lễ, mặt mũi tràn đầy áy náy. Vừa rồi điểm này lo nghĩ cùng không cam lòng, đã sớm bị tần vô tiện cái này quang minh lỗi lạc tư thái trùng kích đến tan thành mây khói, thay vào đó là gần như cuồng nhiệt sùng bái. Việc này không nên chậm trễ, các ngươi tranh thủ thời gian dựa theo ta lời mới vừa nói đi làm đi. Tần vô tiện không có giải thích, chỉ là phất phất tay, ra hiệu mọi người thối lui. Vâng. Mọi người cùng kêu lên đáp ứng, như là điên cuồng giống như nối đuôi nhau mà ra, thề phải đem thần tử điện hạ khẳng khái cùng khí phách tuyên dương được thiên hạ đều biết. Chờ mọi người lui ra, tại trường không có mưa hay. Tần vô tiện trên mặt cái kia mặt quang minh lỗi lạc trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó là một loại hiểu rõ hết thảy, trường không toàn cục thâm thúy cùng nghiền ngẫm. Hắn thâm thúy như sao viên giống như đôi mắt, lần nữa tìm đến phía hư không bên trong cái kia chậm rãi lưu chuyển, tản ra cổ lao đạo vận huyền áo văn tự. Ta chi truyền thừa hồng mông tạo hóa quyết chỉ có cầm song linh đế ấn người mới có thể đạt được khác, song linh thần thánh không thể một mình tiến nhập, cần trăm vị khí huyết tràn đầy, mệnh cách khác lạ chi tuổi trẻ thiên tiêu, lấy thân, này hồn, này khí vận làm dẫn, đồng thời tụng niệm thạch địa kinh văn, thần thánh chi môn mới có thể mở ra. Chữ cổ cuối cùng nhất, khắc lấy như ẩn như hiện mấy hàng chữ nhỏ, mang theo một tia quỷ quyệt huyết tinh khí tức, như là phun lưới độc xà. Cái này mấy hàng chữ nhỏ, là hắn vừa mới giải đọc ra đến, lại không có nói cho mọi người tin tức. Trăm vị thiên tiêu, lấy thân, này hồn, này khí vận làm dẫn, tụng niệm kinh văn, lập phía dưới cổ quái như vậy điều kiện, xem ra cái kia cái gọi là trong lăng mộ, ẩn giấu đi không nhỏ bí mật à. Tần vô tiện tự lẩm bẩm, cái này lăng mộ, tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Hắn trong lòng, ẩn ẩn có một loại nào đó phỏng đoán. Bất quá lúc này còn không thể nào phán đoán. Bất quá, Tần vô tiện trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức bị tuyệt đối tự tin thay thế. Quả ngươi trong mộ là tiên là ma, là truyền thừa vẫn là bấy dập. Song linh đế ấn tại ta tay, cái này hồng mông tạo hóa quyết liền nhất định là bản thần tử vật trong bàn tay. Còn cái kia trăm vị tế phẩm thiên tiêu, hắn khoan thai đứng dậy, đứng chắp tay, nhìn về phía nơi xa phong vân biến ảo bầu trời, thanh âm tràn ngập trường không hết thể hờ hững, tự sẽ có người thay bản thần tử vong gót. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngoại trừ Tần vô tiện hủy diệt thiên cung hoàng triều, gây nên mọi người chú ý bên ngoài, còn có một cái đại sự đưa tới mọi người chú ý. Cái kia chính là linh tê đạo vực đã từng đỉnh cấp cường giả, song linh đại đế mộ địa bị tìm được. Tục truyền, ở vào các đại thế lực chỗ giao hội cổ nguyên sơn, tại mấy ngày trước đó, đột nhiên truyền ra mãnh liệt không gian ba động, có hoàn toàn mông lung hư ảnh hiện lên, che đậy thiên địa. Có người tận mắt nhìn thấy, cổ nguyên sơn trên không xuất hiện một cái cửa lớn, trọn vẹn cao trăm trượng, vắt ngang thương cung, để lộ ra nồng hậu dày đặc tang thương cùng cổ vận. Sau đó, còn có từng đợt tiếng oanh minh vang lên, đinh hai nhức óc, uyển như lôi đình oanh minh, chấn động cửu tiêu. Không gian chi lực phun trào, bao phủ bát phương. Cửa lớn dần dần mở ra. Theo không gian chi môn khe hở nhìn trộm có thể mơ hồ nhìn thấy một tòa rộng rãi thật lớn lăng mộ. Tại lăng mộ phía trên, lơ lửng một viên đá lớn, phía trên khắc rõ một hàng chữ viết, Song Linh Đại Đế. Trong chốc lát, vô số võ giả tu sĩ xôi trào. Năm đó, Song Linh Đại Đế sau khi ngã xuống, vô số người muốn tìm hắn lăng mộ, nhưng cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Ai có thể nghĩ, Song Linh Đại Đế lăng mộ cửa vào, kỳ thật thì giấu ở cái này khai phát đã lâu cổ nguyên sơn bên trong. Song Linh Đại Đế lăng mộ đào được, nếu ai có thể tiến vào bên trong, khẳng định có nghịch thiên tạo hóa. Nghe nói Song Linh Đại Đế lúc còn sống chính là tuyệt đại cường giả, thân gia phong hậu, nếu là có thể đạt được di vật của hắn, nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Vô số võ giả kích động và phần, tranh nhau chen lấn chạy đến. Giờ phút này, nguyên bản hoang tàn vắng vẻ cổ nguyên sơn đã có số lớn thế lực điều động đội ngũ hội tụ. Hưu hoa quý chiến thuyền chạy thiên khung phía trên, cờ xí pháp phối, có đạp vân mà đi tiên sư ngự kiếm xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh như thiểm điện. Càng có đủ loại kỳ chân dị thú, lôi kéo cực kỳ xa hoa bảo liễn, xe ngựa nằm lê lết hư không. Còn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số thần bí khó lường lão quái vật hàng lâm, mỗi người đều khí tức đáng sợ. Nhiều như thế cường giả tụ tập tại cổ nguyên sơn phụ cận, để mảnh này khu vực trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Nguyên bản sinh hoạt tại cổ nguyên sơn mạch phụ cận yêu thú, tại phát giác được cỗ này cường hãn khí tức về sau, tất cả đều chạy tứ tán, lẫn mất xa xa, không dám tới gần mảy may. Mà có vài đầu gan lớn không chạy, ngược lại đối với một chúng tu sĩ a tức giận, thì là bị mọi người đập thành bánh thịt. Vốn cho rằng Diệu Chân tỷ thu đến ta tấm da dê cùng đế ấn, căn bản phân tích không ra cái như thế về sau, Không nghĩ tới, bất quá mấy ngày ngắn ngủi, bọn hắn thì phá được tấm da dê bí mật, dẫn động bí cảnh. Lâm Lang Tiêu đứng tại Cổ Nguyên Sơn mạch xa xa một gốc cổ thụ phía trên, nhìn qua sơn mạch dưới chân cái kia lít nha lít nhít, dường như vĩnh viễn không ngừng nghỉ biển người, sắc mặt hơi có chút khó coi. "Tiểu tử, ngươi khi đó thật không nên như vậy mà đơn giản đem đế ấn giao ra. Nếu là đế ấn nơi tay, chúng ta tại bí cảnh bên trong sẽ thuận tiện rất nhiều." Vân lão âm thanh vang lên. "Ta cũng không biết sự tình sẽ là như vậy phát triển. Bây giờ nói gì cũng đã chậm." Lâm Lang Tiêu lắc đầu thở dài, "Huống chi, không giao ra đế ấn, ta thì không đi ra địa lao, như vậy nói thế nào hướng Tần Vô Tiện báo thủ?" "Được rồi, không đàm luận những chuyện này." Lâm Lang Tiêu thở sâu, ánh mắt một lần nữa biến đến sắc bén, đã bí cảnh tức sắp mở ra, đó còn là đem chú ý lực đặt ở bí cảnh bên trong đi. Mặc dù không có song linh đế ấn, nhưng chỉ muốn chúng ta vận khí đủ tốt, chưa hẳn liền không có thu hoạch. Tuy nhiên, hiện trường chạy tới người so ta tưởng tượng bên trong hơn nhiều. Lâm Lang Tiêu nhìn chăm chú lên đám người xa xa. Những thứ này bất quá là nghe tin chạy tới tán tu, bọn hắn phía sau không có cái gì thế lực chống đỡ, tu vi yếu tiểu, thực lực thấp, dù cho tiến nhập bí cảnh, tối đa cũng là pháo hôi nhân vật, không cần để ý tới. Vân lão liếc nhìn bốn phía một vòng, nhàn nhạt mở miệng. Người cần thiết phải chú ý là những cái kia đến từ các phương thế lực cường đại thiên tiêu nhóm. Bọn hắn mới là sẽ ở bí cảnh bên trong hiện lộ tài năng, cùng ngươi tranh đoạt bảo vật cường đại đối thủ. Vân lão hiện ra thân hình, duỗi ra ngón tay, xa xa chỉ hướng Cổ Nguyên Sơn mạch bên trong rất nhiều đỉnh núi nhỏ. Lâm Lang Tiêu theo Vân lão chỉ phương hướng nhìn qua, chỉ thấy những cái kia trên đỉnh núi đã bị các cái nhân số không đồng nhất đoàn thể chiếm cứ. Những thứ này đoàn thể bên trong mỗi người, thực lực đều so sơn mạch dưới chân những tán tu kia càng thêm cường đại, hiển nhiên là xuất thân từ cường đại tông phái hoặc gia tộc đệ tử. Mà tại không thiếu đoàn thể trung tâm, còn như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh một số nam nữ trẻ tuổi. Quần áo bọn hắn lộng lẫy, khí chất cao nhã, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo khó nói lên lời tôn quý khí độ. Thân tình trên mặt cao ngạo, cử chỉ thong dong, khí chất không tầm thường. Ánh mắt vô luận là nhìn tới đâu, đều mang theo nồng đậm cảm giác ưu việt, tựa hồ đem tất cả mọi người trở thành con kiến hôi đồng dạng. Dường như toàn bộ thế giới, chỉ còn lại có chính bọn hắn. Thật không hiểu bọn hắn đang giả vờ thứ gì, nguyên một đám mắt cao hơn đầu. Cái kia hơn người một bậc bộ dáng, để người nhìn liền tức giận, hắn không thể tiến lên đánh dẹp mặt của bọn hắn. Ta thừa nhận bọn hắn có chút thực lực, nhưng nếu là thật cùng ta đối lên, theo chết vào tay ai còn chưa nhất định đây. Lâm Lang Tiêu khinh thường nói. Những cái kia tuổi trẻ nam nữ coi trời bằng vung thần thái, để Lâm Lang Tiêu cực kỳ khó chịu, nhưng lại không thể không thừa nhận. Bọn hắn trên thân tán phát ba động, đều mười phân sắc bén cường hãn, thậm chí trong đó có mấy cái khí tức nội liễm, lệnh hắn đều cảm thấy một tia áp bách chi ý. Tiểu tử, ngươi có thể ngàn vạn chớ coi thường bọn hắn. Những người này đều là thiên tiêu một dạng tồn tại. Thiên tiêu chỗ lấy có thể xưng là thiên tiêu, tự nhiên là cầm giữ có người khác không cách nào với tới thiên phú và thực lực. Thì coi như bọn hắn trong đó một số người tính cách cao ngạo, coi trời bằng vùng, nhưng cũng tuyệt không phải không có lý do. Bọn hắn huyết mạch ưu việt, thể chất đặc thù, trên thân thực lực cùng át chủ bài, so trong tưởng tượng của ngươi khủng bố hơn rất nhiều. Đối mặt bất luận một vị nào thiên tiêu, cho dù là tu vi so ngươi yếu, cũng không muốn phất lờ, nhất định muốn đánh tới 12 phân tinh thần, hiểu chưa? Vân lão nói xong lời cuối cùng, thần tình nghiêm túc lên. Nghe lão giả lời nói, nhìn lấy hắn ngưng trọng nghiêm túc biểu lộ, Lâm Lang Tiêu miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Không nghe Vân lão nói, an thiệt thòi ở trước mắt, hắn lần trước đã lĩnh ngộ được giáo huấn. Giống đúng lúc này, đột nhiên, một trận kịch liệt tiếng gầm gừ vang vọng thương cung. Ngay sau đó, hư không bên trong hiện lên một đầu dài đến 100 trượng thân thể. Nó toàn thân phủ đầy tất kim lân giáp, trên sống lưng có hai hàng dữ tợn gai xương. Theo tiếng hí của nó vang lên, cuồn cuộn sóng âm khuyết tán ra tới. Trong nháy mắt, sơn mạch dưới chân sở hữu võ giả, bao quát Lâm Lang Tiêu ở bên trong, màng nhĩ đều bị chấn động đến kịch liệt đau nhức, não hải bên trong ông ông rung động. Chương 35, các đại tiên tiêu đến, Lâm Lang Tiêu trảo phúng thể chất người đăng, vô ưu vô tạ kim lân giao long. Là lưu kim thánh địa tọa kỵ. Thấy rõ ràng đầu này quái vật khổng lồ thân ảnh, rất nhiều người hào hào kinh hô lên. Lưu Kim Thánh Địa chính là Nam Lĩnh Đạo vực một cái cổ lão tông môn. Lịch sử đã lâu, nội tình hùng hậu, tại toàn bộ Nam Lĩnh Đạo vực đều có uy vọng cực cao và danh dự. Lưu Kim Thánh Địa chỗ thu đệ tử tiên phú cực cao, không chỉ có lây viễn siêu người đồng lứa tu vi, còn nắm giữ lấy đủ loại uy năng cường đại bí thuật. Tại bí thuật gia chỉ dưới, bọn hắn nhục thân có thể so với yêu thú, mà lại mỗi người chiến đấu ý thức cũng mười phần chắc tuyệt. Bởi vậy, có rất ít thế lực có can đảm tùy tiện trêu chọc Lưu Kim Thánh Địa. Giờ phút này, tại Kim Lân Giao Long phía sau phi chu phía trên, đứng vững hơn 10 đạo thẳng tắp thân ảnh, đều là Lưu Kim Thánh Địa đệ tử. Bọn hắn khí tức thâm trầm hùng hậu, hai con mắt lóe ra khiếp người lộng lẫy. Đứng tại bọn hắn trước thân, thì là một tên thanh niên mặc áo bào vàng, tướng mạo tuấn lãng, mày kiếm nhập tấn, khí khai anh hùng hùng hực. Lại là hắn. Mọi người thấy cái kia thanh niên mặc kim bào lúc, đồng tử hơi co lại. Đoạn thời gian trước tại Nam Lĩnh Đạo vực rực rỡ hào quang kim không run sợ, nay tuổi chưa qua vừa đầy 30 tuổi, cũng đã đột phá tới chân thần cảnh đỉnh phong. Hắn tại mấy năm trước hành không xuất thế, bằng tốc độ kinh người quật khởi, qua triển lộ thiên tư, liền được lập làm Lưu Kim Thánh Địa thánh tử. Truyền văn hắn có được vô thượng thần thể, nhục thân cứng cỏi, có thể so với thần binh lợi khí. Đoạn thời gian trước tiến về Nam Lĩnh Đạo vực hơn 10 cái đỉnh tiêm tông môn khiêu chiến, không một lần bại, bởi vậy truyền vang một vực, sự tích vì mọi người chỗ biết rõ. Nghe nói hắn ngoại trừ trưởng khống Lưu Kim Thánh Địa tài nguyên bên ngoài, còn đã từng dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một vị ẩn sĩ lao quái toàn bộ truyền thừa, cho đến tận này, còn chưa có người từng thấy hắn toàn bộ thủ đoạn. Dạng này tuyệt đại nhân vật, thế mà cũng tới tham gia lần này bí cảnh. Theo Kim Không Jun sợ đến, chung quanh không ít đỉnh núi võ giả quần thể sôi trào lên. Thậm chí ngay cả rất nhiều thế gia tử đệ cũng không khỏi đến ghé mắt. Kim Không Jun sợ thực sự quá chói mắt, để người khó có thể coi nhẹ. Đối mặt đông đảo hâm mộ ánh mắt kính sợ, Kim Không Jun sợ chỉ là lãnh đạm liếc nhìn một vòng. Sau đó dẫn theo Lưu Kim Thánh Địa đệ tử, tùy ý tìm một cái sơn phong ở lại. Lệ vào thời khắc này, nương theo lấy lại một lần đình thai nhức góc khí lên. Một bên khác bầu trời cũng xuất hiện một điểm đen. Nhìn kỹ, đúng là một cái toàn thân đỏ thẫm đại điểu. Xích diễm hỏa loan, thật cường liệt nhiệt độ. Thấy rõ ràng cái kia con chim lớn bộ dáng trong mắt, rất nhiều người đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nó toàn thân bao trùm lấy màu đỏ thắm lông vũ, hai cánh chấn động, liền nhấc lên nóng dực khí lãng, làm cho người khó có thể tới gần mảy may. Trong đó làm người khác chú ý nhất, cũng không phải là cái kia một đôi thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực vũ dực, mà chính là nó phần lưng phía trên, đứng vững một cái cao đến 2 mét thanh niên. Cái này thanh niên tướng mạo tuấn mỹ yêu dã, mặc một bộ trường bào màu đỏ thắm, trên trán tản mát ra sắc bén phong mang, toàn thân tràn ngập cường đại tự tin. Đại Nhật Hoàng Triều, là Đại Nhật Hoàng Triều thiên kiêu đến rồi. Không ít người thấp hô ra tiếng. Đại Nhật thần triều tại liệt Nhật đạo vực thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy siêu cường thế lực, cương vực bao la, thống trị ước vạn sinh dân. Hoàng chủ Đại Nhật Thiên Quân được vinh dự liệt Nhật đạo vực đệ nhất cường giả. Mà hắn tam tử, Xích Liệt Dương, tức thì bị ca tụng là toàn bộ liệt Nhật đạo vực mấy ngàn năm qua, thiên phú cường đại nhất yêu nghiệt chi tài. Hắn thiên phú kinh người, người mang Đại Nhật Hoàng triều tuyệt học Đại Nhật phần thế quyết thực lực cực kỳ khủng bố, bị coi là Đại Nhật thần triều tương lai niềm hy vọng. Lúc này, Xích Liệt Dương mang theo hơn 10 vị tùy tùng, ngồi cưỡi lấy xích diễm hỏa loan, trùng trùng điệp điệp hướng về bí cảnh trung tâm khu vực bay đi. Lệ xích diễm hỏa loan chấn động hai cánh, xẹt qua một vệt chói lọi hồng tuyến, hàng lâm tại một chỗ trên đỉnh núi. Cung nên tam hoàng tử. Trên đỉnh núi, sớm có Đại Nhật thần triều thị vệ chờ. Ưm Xích Liệt Dương nhẹ nhàng trả lời một câu, ánh mắt ngắm nhìn một phía, từ nơi không xa thiên kiêu trên mặt lướt qua, khóe miệng nhấc lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Những người này xác thực đều là các phương tông môn tinh nhuệ kiệt xuất, thiên phú cực cao, có thể nói ngàn dặm mới tìm được một, tương lai nhất định sẽ trưởng thành. Nhưng ở Xích Liệt Dương xem ra, cũng chỉ có chuyện như vậy thôi. Xích Liệt Dương tại phần thiên tuyệt địa khổ tu, đã rất lâu chưa từng hiện thân. Bây giờ phá quan mà ra, chắc là tại phần thiên tuyệt địa bên trong, lại lấy được rất nhiều chỗ tốt. Đủ loại gia chỉ phía dưới, không biết hắn thực lực đạt đến hạng gì tầm thứ. Sợ không phải chúng ta liên thủ, đều khó mà chống lại. Cảm nhận được Xích Liệt Dương phát ra uy áp, mọi người nghị luận ở Mỹ, tâm tình phức tạp, ám tự suy đoán. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều người hội tụ ở này. Xích Liệt Dương đến về sau, lại liên liên tiếp tiếp đến không ít đại thế lực. Thậm chí ngay cả rất nhiều ngày bình thường khó gặp ẩn thế gia tộc, đều có điều động chuyển nhân đến đây. Nhìn đến nhiều người như vậy tề tụ tòa này sân mạch, mọi người không khỏi kinh ngạc. Dù sao cái này nhưng đều là các phương tiếng tăm lừng lây tuổi trẻ thiên tiêu, bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, bây giờ lại cùng nhau hiện thân, đủ để chứng minh tòa này bí cảnh sức hấp dẫn. Đã có vài chục cái đạo vực người đến chỗ này. Đến đây thiên tiêu, sợ là có trên trăm vị cũng không chỉ. Nhiều thiên tiêu như thế đến, lấy sức cạnh tranh của chúng ta, lại nên như thế nào tại bí cảnh bên trong đoạt được cơ duyên. Mắt thấy càng ngày càng nhiều thiên tiêu đến. Mọi người mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, trong lòng nặng nề, thậm chí có mấy phần tuyệt vọng. Bọn hắn dám tới tham gia bí cảnh, tự nhiên cũng có chút tự tin. Nhưng bọn hắn càng rõ ràng mình cùng những cái kia đỉnh phong thiên kiêu ở giữa chênh lệch. Bọn hắn muốn là tại bí cảnh bên trong không có cơ hội gì, chỉ là nghĩ nhìn xem có thể hay không đục nước béo cò cầm tới một chút chỗ tốt. Mà bây giờ, nhiều như vậy thiên kiêu đến, đừng nói đục nước béo cò, có thể tại thiên kiêu giao phong bên trong bảo mệnh thì đã coi như là vận khí tốt. Chuẩn đi chuẩn đi, tham gia quặng lông bí cảnh. Cơ duyên cho dù tốt, cũng phải có mệnh hưởng thụ. Không bằng về nhà nằm ngựa, còn có thể giữ được một cái mạng nhỏ. Có không ít người phân tích hết cục thế về sau, lúc này đánh lên chống nuôi quân, quyết định từ bỏ lần này bí cảnh hành trình. Dù sao lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, nếu là ngay cả tính mạng đều vứt bỏ, vậy coi như cái gì cũng bị mất. Huynh đệ nói đến có lý. Nghèo chơi hoa khôi giàu chơi thiếp, không có tiền ta thì chơi đùa chim, nằm ở trên giường đạo một đạo, dễ chịu một giây là một giây. Lần trước mua sắm khinh la tiên tử bức họa, còn không có được thật tốt hưởng thụ, mạo hiểm tham gia cái này bí cảnh, đúng là không công ngoan. Có người gật đầu đồng ý đạo hữu nói đến cùng là, thứ không dám giấu giếm, tại hạ cũng cất giữ có đạo chính là tiên tử bức họa, nếu là đạo hữu nguyện ý, đến lúc đó có thể trao đổi một phen. Đừng nói nữa huynh đệ, lần trước mua cái tiện nghi thương giếng tiên tử bức họa, không biết cái nào thiên sắt bán ra giả mạo phi pháp sản phẩm, thời khắc mấu chốt hình ảnh đột nhiên biến hóa, dẫn đến sau cùng ta nổ thân tại Hắc Sơn lão quỷ trên thân. T. Đạo hữu hiện tại còn lên được không đến được? Lên là lên được đến, cũng là mỗi lần trước đó đều phải trước nhìn vài lần Hắc Sơn lão quỷ bức họa, không phải vậy không phản ứng chút nào. A cái này, đạo hữu phiền phức cách ta xa một chút. Lùi bước bầu không khí qua sinh sôi, liền cấp tốc bắt đầu lan tràn. Ngay sau đó liền có không ít người rời sân, lựa chọn từ bỏ bí cảnh hành trình. Một đám đồ hèn nhát đụng phải điểm thực lực cường đại người liền sợ rồi. Thiên tiêu lại như thế nào? Tại bí cảnh bên trong, dựa vào là vận khí cùng đảm lượng. Thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng nếu là khuyết thiếu dũng khí, mạnh hơn thực lực cũng uổng công. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, phá vỡ mọi người trước kia xa suốt tâm tình. Theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy người nói chuyện là một vị thân mang hắc bào nam tử, hắn dùng mũ trùm che khuất đầu, trên mặt còn mang theo mặt nạ. Hắn đứng cách mọi người có một khoảng cách địa phương, phảng phất hạc giữa bầy gà. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả người lộ ra một cỗ cao ngạo. Vận khí cùng đảm lượng. Ta nói tiểu tử, ngươi thật sự là người không biết không sợ, sợ không phải cái nào xó xỉnh bên trong tới nhà quê đi. Ngươi sẽ không phải coi là luận vận khí cùng đảm lượng, những cái kia thiên kiêu thì sẽ thua bởi ngươi đi. Người khác xuất thân đại thế lực, công pháp, võ kỹ, đan dược, pháp khí, mọi thứ đều so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi lấy cái gì đến thắng? Nếu như vậy cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói ra miệng, ta nhìn ngươi vẫn là về nhà luyện thêm mấy năm lại đi ra mất mặt xấu hổ đi. Hắc bào nam tử kia lời nói vừa mới kết thúc, một bên liền có người cười nhạo. Ngươi? Lâm Lang Tiêu nghe vậy nhất thời tức giận. Hắn không nghĩ tới chính mình hảo tâm ở miệng của Vũ, đối phương thế mà còn nhục nhã tại hắn. Làm sao? Một bộ không phục bộ dáng, là muốn cùng ta so tay một chút. Ta chính là Mã trưởng môn dưới trướng thủ tịch đại đệ tử, có tin ta hay không một chiêu hồn nguyên hình ý thái cực quyền chi tiếp hóa phát đem ngươi đánh bay hai dặm. Ta thì không quen nhìn loại người như ngươi, giữa ban ngày xuyên cái hắc bào, chẳng cái gì so. Mở miệng chào phúng người kia khỏe miệng khinh thường, tựa hồ căn bản không có đem Lâm Lang Tiêu để vào mắt. Người ta lười nhát theo người tính toán. Lâm Lang Tiêu không nhịn được nghĩ xuất thủ dạy dỗ đối phương một chút, nhưng nghĩ tới bí cảnh làm trọng, lúc này không nên ra tay đánh nhau, chỉ có thể hít thở sâu mấy lần đem phẫn uất trong lòng áp chế xuống. Thấy thế, mọi người chung quanh lại phát ra một trận niệm ai. Thôi đi, nguyên bản vẫn rất chờ mong ngươi cái này cuồng vọng tiểu tử có bản lĩnh gì, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này đi. Liên phản bác cũng không dám, khó trách sẽ bị người làm thành ngu ngốc chê bừa. Mọi người hào hào lắc đầu cười nạo. Những thứ này dễ cợt âm thanh hóa thành từng trôi vô hình chi kiếm, đâm thẳng Lâm Lang Tiêu nội tâm. Lâm Lang Tiêu sắc mặt đỏ lên, nắm đấm bóp kéo kẹt vàng, cái trán gân xanh lộ ra nhưng đã ở vào bạo tẩu biên giới. Nhưng là hắn hít thở sâu vài cái, cuối cùng vẫn không có lựa chọn xuất thủ. Ẩn nhẫn, lại ẩn nhẫn. Tuy nhiên rất tức giận, rất biệt khuất, nhưng trải qua Tần Vô Tiện một chuyện về sau, hắn đã học xong khống chế tâm tình. Bí cảnh lập tức muốn mở ra, loại này thời điểm nếu là bởi vì nhất thời xúc động ảnh hưởng đến đại sự, nhưng là không xong. Cho nên, cho dù trong lòng hận cực muốn giết, hắn cũng đè nén xuống chính mình. Các ngươi đã có đường đến chỗ chết. Tại bí cảnh bên trong, tốt nhất cầu nguyện không muốn gặp phải ta, nếu không tất gọi các ngươi trả giá đắt. Lâm Lang Tiêu ánh mắt rơi vào mấy vị kia mở miệng chào phúng nam tử trên thân, đem bọn hắn tướng mạo khắc tại trong đầu. Sau khi nói xong, không để ý còn lại người ánh mắt khác thường cùng kinh ngạc biểu lộ, trực tiếp rời đi. Con đường đến chỗ chết, tiểu tử này thật sự là cười chết ta rồi, thế mà còn dám uy hiếp chúng ta. Hừ, thật không biết dũng khí đến từ nơi đâu, ta nhìn hắn chỉ sợ căn bản không sống ra bí cảnh. Ha ha ha. Mọi người cười vang. Chương 36, đến bí cảnh, khí vận chi tử tâm tình có chút kém a người đăng, vô ưu vô tạ sơn mạch bên trong đám người ào ào hỗn loạn, vẫn chưa lui qua chẳng rất nhiều thiên tiêu để ý giờ phút này, bọn hắn đều tại nguyên chỗ lặng lặng ngồi xếp bằng, điều chỉnh tự thân trạng thái, chờ bí cảnh mở ra. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, bầu trời đột nhiên rung động. Bầu trời cuối cùng, một đạo hư không vết nứt bỗng nhiên hiện lên, như là thông hướng khác phía ngoài một mảnh thế giới giống như, vô biên vô tận không gian khí tức từ đó mãnh liệt mà ra, tràn ngập tứ phương. Ngay sau đó, cái khe kia dần dần mở rộng, lộ ra bên trong đen nhánh tĩnh mịch không gian. Một cỗ to lớn vô cùng xa hoa xa liễn hiện lộ ra thân hình, chậm rãi theo vết nứt bên trong lái ra. Xa liễn cực kỳ xa hoa to lớn, bảo ngọc chế tạo, 9 con dị thú kéo xe. Phía trên hoa văn trang sức tinh mỹ tôn quý đồ án, mỗi một chỗ đều lộ ra một loại để người hít thở không thông uy áp cảm giác. Nó vừa hiện thân, liền dẫn tới toàn trường mọi người đem ánh mắt tập trung tại nó trên thân. Đó là một loại khó có thể dùng lời nói diễn tả được tôn quý cảm giác, giống như bản thân nó liền cao cao tại thượng, bao trùm mọi người phía trên, nhìn xuống chúng sinh. Tiên cổ Tần tộc Xa Liễn. Có người lên tiếng kinh hô, nhận ra vật này. Cái tên này tại Thiên Nguyên đại lục đại biểu cho trí cao vô thượng quyền thế, vinh diệu cùng thực lực. Có thể nói là chân chính quái vật khổng lồ, không người nào dám trêu chọc. Chuyến văn Tần Vô Tiện đoạn thời gian trước đã tới Linh Tê đạo vực. Hiện tại xem ra là thật. Tần Vô Tiện không đợi ở trong tộc, đến chúng ta bên này làm cái gì? Có người nghi hoặc. Tục truyền là vì năm đó trong tộc quyết định hôn sự mà đến, sự tình cụ thể như thế nào ta không rõ ràng, nhưng ta biết chính là tuyệt đối không nên trêu chọc vị này Tần tộc thần tử. Nói thế nào? Thiên cung hoàng triều biết đi, Linh Tê đạo vực gần đây danh tiếng lên cao một cái thế lực, tại trêu chọc đến Tần Vô Tiện về sau, trong chớp mắt hóa thành cho bụi, liền cặn bã đều không lưu lại. T. Nghe đến lời này, rất nhiều người hít một hơi lãnh khí. Một cái vô cùng to lớn thế lực, cũng bởi vì trêu chọc phải Tần Vô Tiện, trong một đêm hóa thành bụi mù. Loại này nói diệt người nào thì diệt người nào thủ đoạn, quả thực làm cho người sợ hãi. Không khỏi mọi người suy nghĩ nhiều. Theo lộng lây xa liễn chậm rãi hàng lâm, toàn trường dần dần yên tĩnh trở lại, hết thảy thanh âm biến mất. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hoa lệ xa liễn, mắt lộ ra nóng rực chi mang. Bạch xa liễn màn cửa bị chậm rãi bật lên. Ngay sau đó, một đạo dáng người thẳng tắp thân ảnh thu vào mọi người trong mắt. Tần Vô Tiện dậm chân xuống. Hắn thân mang lộng lây kim bảo, lồng ngực trô thêu hoa tuyến vân vân, eo buộc mặc ngọc ngai lưng. Cả người khí độ rộng rãi, tóc đen khăn choàng, kiếm mi tà phi, sống mũi cao ngất, ngũ quan thâm thúy, góc cạnh rõ ràng, cho người một loại tuấn giật phi phàm cảm giác. Khi nhìn đến Tần Vô Tiện trong tích tắc, sở hữu nữ tính tu sĩ cũng nhịn không được hai mắt phiếm hồng, hô hấp dồn dập. Các nàng mắt mạo tinh tinh nhìn chằm chằm Tần Vô Tiện, hai gò má phiếm hồng, một mặt hoa si bộ dáng. Hảo xoáy a, hắn cũng là Tần Vô Tiện sao? Quả nhiên dung mạo tuyệt luân. Trên đời này tại sao có thể có tuấn mỹ như thế nam tử? Chúng nữ tu thấp giọng nỉ non, thanh âm bên trong mang theo khó có thể ức chế hưng phấn, gương mặt như là nhiễm lên dáng chiều giống như ửng đỏ, nhịp tim đập không tự chủ ra tốc lên. Đem ánh mắt đặt ở Tần Vô Tiện trên thân về sau, các nàng thì cũng không rời đi nữa ánh mắt của mình. Nếu có thể để ta tới gần hắn nói câu nói trước, dù là chỉ là một câu, ta cũng chết cũng không tiếc. Hàng trước nhất phấn áo thiếu nữ mắt lên ngâm một chút nói. Nàng bên cạnh thân một vị khác thanh tú nữ tử càng là khoa trường, nhanh, nhanh cho ta bến đỏ chân khí, ta không thở được. Lời còn chưa dứt liền mềm nhũn lệnh qua đồng bạn trên vai. càng có mấy vị hơi mở ra, hai gâu thu thủy trừng trừng nhìn chằm chằm Tần Vô Tiện, không tự chủ kẹp hai chân ma sát.
Ngươi nhìn, Vô Tiện thần tử, vừa mới ánh mắt tại ta trên thân dừng lại 2 giây a.
Một tên dung mạo tú lệ nữ tử hưng phấn đến toàn thân run rẩy.
Lời còn chưa nói hết, cả người liền ngã xuống đất. Trong miệng lặp đi lặp lại nỉ non hắn đối với ta cười thẳng đến đồng tử dần dần mất cháy, đúng là tại cùng Tần Vô Tiện ánh mắt tướng sai trong mấy mắt, xinh xinh bị cái kia mặt như có như không cười yếu ớt đánh mất đi. Thì liền hắn tuổi trẻ nam tử, nhìn thấy Tần Vô Tiện trong mấy mắt, cũng có hơi hơi thất thần. Tuy nhiên bọn hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, Tần Vô Tiện là hắn mụ chân xoay a. Bộ này dung mạo, quả thực thì cùng trong tranh đi ra đến giống như, tuấn mỹ không sóng, để người tâm trí hướng về. Không ít người tâm lý thậm chí toát ra một vấn đề, huynh đệ giới tính có thể hay không đừng thẻ quá chết. Ta hắn ưu điểm của hắn cũng có, nhưng là chân thực nhiệt tình cái này một hối, vẫn là đến dạ dày. Đám người phía trước nhất, một vị mang theo màu xanh cửu mũ tu sĩ, đưa tay diêu động bên cạnh nữ tử thân thể.
Sư tỷ, van cầu ngươi đừng xem, ta mới là ngươi đạo lữ a. Ta linh quy đại pháp đã tu luyện tới đệ cửu tầng, nếu là tu luyện đến đại viên mãn, lập tức liền có thể tiến tấn thăng tông môn chân truyền đệ tử. Đến lúc đó, phía trên giao cho ngươi linh thạch còn có thể lật một phen. Van cầu ngươi không muốn ở ngay trước mặt ta nhìn nam nhân khác. Nam tử khẩn cầu lấy, trên mặt đều là hèn mọn chi sắc. Chân hạ đầu, quấy giày nữa ta nhìn thần tử. Sau khi trở về ta đem ngươi treo ngược lên, dùng roi ra quất ngươi. Nữ tử giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ lấy, quay đầu tiếp tục si mê ngóng nhìn cái kia siêu phàm thoát tục thân ảnh. Đám người này phản ứng cũng quá khoa trương. Mọi người phản ứng rơi vào Tần Vô Tiện trong mắt, lệnh hắn không khỏi lắc đầu. Tuy nhiên dung mạo của hắn khí chất sắc thực đủ để được xưng tụng quan tuyệt thiên hạ, nhưng tại hắn trong lòng, cùng các vị đang ngồi xoáy ca người đọc lao ra môn so ra, vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Đặc biệt là những cái kia mỗi ngày truy càng một sát, từng cái đều là xoáy ra độ cao mới ngạn tổ phân tổ. Bọn hắn mỗi ngày kiên trì truy càng, không ngại cực khổ, thường xuyên bình luận, ngẫu nhiên sẽ còn khen thưởng miễn phí lễ vật. Hắn nhan trị cùng đám người này căn bản không có cách nào so sánh. Các loại tán thưởng thanh âm tiếp tục vang lên. Thì liên tại trường rất nhiều thành danh đã lâu láo quái vật, cũng nhịn không được đem ánh mắt tập trung đến Tần Vô Tiện trên thân. Bất quá bọn hắn chú ý điểm hiển nhiên khác biệt. Đối bọn hắn những này sống gần vạn năm lão gia hỏa tới nói, dung mạo chỉ là túi ra thôi. Bọn hắn để ý là Tần Vô Tiện quanh thân triển lộ ra cường đại khí tức, rồi giao nội liễm, như quần quần đại dương mênh mông giống như, thâm thúy khó dò. Chỉ bằng vào cố khí tức kia, cũng đủ để chứng minh hắn cường đại. Không hổ là Tần tộc thần tử. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tưởng tượng trên thế giới này lại có như thế yêu nghiệt thiên tài.
Đúng vậy à, Tần tộc thần tử không chỉ có thiên tư chắc tuyệt, tâm cảnh tu vi cũng cực kỳ xuất sắc. Ngươi nhìn hắn đối mặt loại này chẳng cảnh, thần sắc lạnh nhạt, không có chút rung động nào.
Chậc chậc chậc, coi là thật phong hoa vô song, làm cho người thán phục a. Một số lao quái vật âm thầm gật đầu, đối Tần Vô Tiện đánh giá cực cao.
Dạng này người trẻ tuổi mới thật sự là yêu nghiệt, có cơ hội trở thành chưa tới tu luyện giới thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật.
Đáng chết Tần Vô Tiện, dựa vào cái gì làm náo động đều là ngươi.
Trong đám người, nhìn qua bị tất cả mọi người ánh mắt vờn quanh thân ảnh, Lâm Lang Tiêu ánh mắt trong nháy mắt thì âm trầm xuống. Mặc dù hắn kiệt lực khống chế tâm tình, nhưng vẫn là ức chế không nổi nội tâm ghen ghét. Trong lòng nộ hỏa giống như nham tương đồng dạng lăn lộn sôi trào, thân thể đều khẽ run lên. Từng có lúc, tại Song Linh Thần Triệu bên trong, đạt được mọi người truy phủng, ưu đãi, ngưỡng mộ thậm chí kính ý người là hắn Lâm Lang Tiêu. Nhưng bây giờ lại biến. Hắn theo đuổi vinh diệu cùng khen ngợi, toàn bộ đều rơi xuống Tần Vô Tiện trên thân. Mà hắn Lâm Lang Tiêu lại biến thành vai phụ, thậm chí là người qua đường, ảm đạm vô tồn. Cái này khiến hắn làm sao cam tâm? Hắn cắn răng, nắm đấm nắm chặt, móng tay đâm rách lòng bàn tay, máu tươi từ giữa ngón tay tràn ra, hắn lại không hề hay biết.
Đinh, Lâm Lang Tiêu khí hỏa công tâm tình bất ổn, ký chủ phản phái giá trị 500.
Bởi vì ký chủ chèn ép, Lâm Lang Tiêu lúc trước đối mặt trào phúng, không có lựa chọn đánh trả, nộ hỏa áp tâm, ký chủ phản phái giá trị 500.
Có ý tứ.
Nghe hệ thống thông báo,
Tần Vô Tiện khẽ miệng hiện lên mỉm cười.
Chúng ta vị này khí vận chi tử, giống như cũng không như trong tưởng tượng như vậy kiên nghị a, bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được. Đối với một cái thở nhỏ chịu đủ niềm ai, nếm cả thống khổ tra tấn, có thụ khuất nhục người mà nói, đột nhiên tao ngộ biến cố lớn như vậy, tâm trí sẽ sụp đổ cũng thuộc về bình thường. Vốn là thật vất vả đạt được mọi người tôn trọng, thật vất vả có quang minh tương lai, kết quả đảo mắt thì rơi xuống hạt bụi. Loại chuyện này, đổi lại bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều không chịu nổi. Như vậy suy tư, Tần Vô Tiện không khỏi đem ánh mắt tập trung đến Lâm Lang Tiêu trên thân.
Tính danh: Lâm Lang Tiêu, tu vi: Hư Thần cảnh trung kỳ át chủ bài, trước mắt khí vận: màu tím đánh chết rơi, Hỗn Nguyên tàng hình thuật: 100, Trấn không phá diệt quyền: 50.
Cảnh giới vậy mà theo đề thăng đến hư thần cảnh trung kỳ. Xem ra chúng ta vị này khí vận chi tử, bình thường tu luyện vẫn là rất khắc khổ nha.
Cha xét Lâm Lang Tiêu tin tức, Tần Vô Tiện nhiều hứng thú suy nghĩ lấy. Lần trước Lâm Lang Tiêu theo trong địa lao chạy trốn thời điểm, hắn nhớ đến Lâm Lang Tiêu vẫn chỉ là một cái hư thần cảnh tiền kỳ mà thôi. Có thể nhanh như vậy thì đề thăng một cái tiểu cảnh giới, xem ra là trong khoảng thời gian này, hắn hẳn là thu hoạch đến một chút tiểu cơ duyên hoặc là tiểu kỳ ngộ.
Bất quá, tại hệ thống trước mặt, bất kỳ kỳ ngộ cùng kỳ ngộ đều là không tốt.
Nghĩ như vậy, Tần Vô Tiện đối với Lâm Lang Tiêu vị trí lộ ra một cái lạnh nhạt nụ cười.
Lâm Lang Tiêu vốn đang ẩn tàng trong đám người, chính đối Tần Vô Tiện nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng là cùng Tần Vô Tiện đối lên mắt về sau, trong nháy mắt cảm giác lạnh cả người, trái tim dường như đều ngừng nhảy vẫn chậm một nhịp. Loại kia bị nhìn một cái không sót gì cảm giác, để hắn nhịn không được dùng mình một cái.
Đáng chết, hắn làm sao lại đột nhiên hướng về ta cái này phương hướng cười? Chẳng lẽ hắn phát hiện ta rồi?
Lâm Lang Tiêu trong lòng hoảng sợ không thôi. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Cái này cái áo đen cùng mặt nạ là ta tại di tích bên trong ngẫu nhiên lấy được đặc thù pháp khí, không chỉ có thể đầy đủ che lấp mặt mũi của ta, liền ta khí tức đều có thể hoàn mỹ ẩn tàng. Hắn cách ta xa như vậy, tuyệt không có khả năng phát hiện ta. Tuy nói là đang an ủi mình, nhưng Lâm Lang Tiêu đã mồ hôi đầm địa. Hắn sát mặt tái nhợt, tim đập loạn, chân cũng bất tranh khí run lên. Mới vừa rồi cùng Tần Vô Tiện đối mặt trong nháy mắt, đáy lòng của hắn sinh ra một loại trước nay chưa có to lớn nguy cơ cảm giác. Loại kia tần gần cảm giác tử vong quá mức quen thuộc, để hắn căn bản là không có cách quên. Loại này cảm giác thật là đáng sợ, giống như là con mồi bị một đầu manh thú để mắt tới đồng dạng. Đó là một loại nguồn gốc từ bản năng hoảng sợ, không cách nào ngăn chặn. Trước kia vô luận xảy ra chuyện gì, hắn đều cảm thấy mình sẽ không lâm vào chân chính trong lúc nguy nan. Nhưng ở Tần Vô Tiện trước mặt, hắn từ đầu đến cuối không có một chút xíu cảm giác an toàn. Thậm chí cảm giác mình giống như là cái thất gỗ phía trên cá nheo, lúc nào cũng có thể mất mạng. Ý nghĩ này một khi sinh sôi, rốt cuộc tản ra không đi, để hắn thân thể đều ngăn không được run rẩy kịch liệt. Bất quá may ra, Tần Vô Tiện chỉ là hướng hắn nơi này nhìn thoáng qua, không đến một giây liền rời đi ánh mắt, cùng người bên cạnh nói chuyện với nhau. Hồ Lâm Lang Tiêu thở một hơi dài nhẹ nhõm, đáy lòng dâng lên mãnh liệt may mắn. Trùng hợp, cần phải chỉ là trùng hợp thôi. Hắn tự lẩm bẩm, cũng không có chú ý tới, Tần Vô Tiện tại rời tầm mắt thời điểm, ánh mắt chỗ sâu lóe qua một vẻ buồn cười chi sắc. Huynh đệ, áp lực lớn như vậy sao? Bất quá là nhìn vài lần thì cho ngươi làm đến toàn thân run rẩy. Cái này muốn là tại chỗ điểm ra ngươi danh tự, còn không phải dọa đến sợ chết khiếp.